นายไม่ฟังเยอะทำไ
งแน
่ทีนี้เรามาคือพี่ไทยเรียงกายก็จังพภูฟังจะđến hôm nay cái ước nguyện của thầy là làm sao đào tạo cái người tu cho được, đó là cái ước nguyện của thầy. Cái kinh sách thì viết thì là một cái lý thuyết thôi.
Dạ đúng rồi.
Cái đào tạo là cái quan trọng. Dạ hôm nay thì trong cái tăng đoàn thầy đã chọn được có hai người. Dạ bên ni thì hiện bây giờ bên cái ni đoàn thầy đang chọn, thầy chỉ mong được chừng một hoặc hai người nữ và một hoặc là hai người nam, thầy sẽ hướng dẫn họ đến nơi đến chốn. Nó là cái bảo chứng cho Phật pháp.
Dạ vâng.
Khi người ta tu được rồi, người ta làm chủ được sự sống chết, làm chủ được cái thân sinh già bệnh chết của họ, đó là cái con đường của đạo Phật, nó thực tế và cụ thể. Chứ còn bây giờ thầy có thuyết giảng, có viết sách bao nhiêu mà không có người tu được thì coi như đó là cái thuyết.
Dạ vâng.
Cho nên thầy đem hết sức lực của mình trong cái giai đoạn cuối cùng. Vì tuổi thầy cũng lớn rồi.
Dạ vâng.
Nếu một mai mà thầy ra đi mà còn có người tu chứng, tức là Phật pháp còn sống.
Dạ vâng.
Chứ không khéo thì cái kiến giải của người sau đó, họ sẽ kiến giải, họ mượn cái ý của thầy viết trong kinh sách, họ giải ra thế này thế khác, làm con đường của Phật pháp lệch mất đi.
Dạ vâng.
Nó không còn đúng được nữa. Còn cái người tu chứng là qua kinh nghiệm sống mà không có lệch được.
Dạ vâng.
Cho nên đó là cái mục đích của thầy. Phật pháp mà có đủ duyên thì những người này thì đào tạo họ được, thì đó là cái nòng cốt của Phật giáo mà ngay trên đất nước Việt Nam một danh dự rất lớn, nó không bị lệch, không bị thần thông, không bị bùa chú, mà nó đi vào cái sự tu tập để giữ được cái tâm bất động, tâm bất động vô lậu của mình. Bởi vậy mục đích của đạo Phật không phải chứng cái gì cao xa mà chứng cái tâm vô lậu, vô lậu, tâm bất động, thật thà, an lạc vô sự, sống hàng ngày như một người thường, nhưng mà các ác pháp, những cái điều chứa ngại pháp không tác động được vào tâm đó mới gọi là chứng đạo. Nhưng trong cái tâm vô lậu thì phải có cái lực vô lậu, cái lực vô lậu đó gọi là tứ thần túc, bốn cái lực như thế. Chúng ta muốn nhập định nào mà không có định như ý túc thì không bao giờ nhập định. Cho nên những người mà thiền sư gọi tu thiền mà không có cái định như ý túc, định như ý túc mà không có lực đó thì gọi là tu thiền bao giờ đúng chánh định của Phật, mà đó là tà định. Bởi vì trước khi muốn nhập được bốn cái thiền của Phật thì phải có tứ thần định như ý túc, mà có định như ý túc thì phải có tệ như ý túc, mà có tệ như ý túc thì có phải có tinh tấn như ý túc. Mà tinh tấn ý túc không phải có nghĩa là mình siêng năng tu xuống, mà tinh tấn ý túc là sự siêng năng để bảo vệ giữ gìn cái chân lý của nó, tức là tâm vô lậu. Họ chính cái chỗ đó, nó siêng năng hàng ngày tự nó luôn luôn nó ở trong cái trạng thái đó. Cho nên trong khi mấy con làm việc từ thiện đó làm điều tốt, ở các chùa tổ chức từ thiện đó làm điều tốt, nhưng mà ở trong cái vị trí tu hành làm từ thiện thì không tốt, mấy con biết sao? Tại vì động,
đúng rồi,
thành ra trong cái tu viện chân như là những người mà vào đây là có cái mục đích là muốn tu tập để làm chủ sự sống chết, mà vô cứ động hoài thì tu không được. Bởi vì thầy thấy rất tội, bỏ hết cuộc đời vô đây tu mà cuối cùng cũng được gì hết thì đi ra hay bằng thấy không. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng cái tu viện của chúng ta để đào tạo được đôi ba người. Sau những người đó thì họ có đủ duyên nơi đâu đó, thầy sẽ đề cử họ đi nơi đó. Cũng như bây giờ trung tâm an dưỡng từ thiện trên là ở ngoài Ninh Bình, rồi ở Hà Nội cái chùa Ngô cũng bên Đại Thừa, họ cũng thấy được cái chánh pháp và cũng gửi cúng dường thầy. Nếu có người thầy phải đưa về đó để họ đứng vào giảng, bởi vì đồng bào Phật tử ở gần đó người ta tiện, chứ từ ngoài Bắc mà người ta vào đây xa quá. Cho nên thầy đào tạo được những người đó rồi thầy sẽ đưa họ về những cái vị trí đó. Bây giờ nó có sẵn, nhà nước chấp nhận cho những cái cơ sở đó vừa học đạo đức mà vừa tu tập theo đúng chánh pháp của Phật mà thầy đã xin phép nhà xuất bản tôn giáo cho phép đó. Thì do đó bây giờ coi như là danh chánh ngôn thuận không còn khó khăn. Cho nên khi có người về đó mà đứng lớp dài thì phải rất mệt. Mà lúc này là lúc đang cố gắng đào để cho họ được. Và đồng thời thì thấy như hai thầy mà qua bên đó thì chọn được, họ siêng năng lắm.
Dạ vâng.
Hằng đêm, hằng ngày họ phá sạch con trần thiện niệm, không còn buồn ngủ.
Dạ vâng.
Rồi họ sống ở trong cái tâm vô lậu, thanh thả an lạc vô sự, họ tự nhiên mà sống. Đó là cái mà họ sắp sửa đi ra. Chỉ khoảng độ 7 ngày đêm tâm vô lậu thì họ kiếm đạo.
Dạ vâng.
Có 7 ngày đêm. Cho nên sự nỗ lực của thầy chắc không hoài công. Không hoài công mấy con.
Dạ vâng.
Từ khi mà viết sách cũng bỏ ra công biết bao nhiêu để dựng lại những cái đúng của Phật Pháp, tiếng nói của mình trước. Sau đó người ta mới dựa vào cái lý thuyết đó mà người ta mới tìm về mình. Cái đầu tiên thầy đâu có ai đâu mấy con. Từ cái chỗ mà viết kinh sách người ta mới thấy được cái đúng cái sai. Từ đó người ta tìm về. Tìm về có vậy chức nghiệp con người cũng nặng lắm đâu phải dễ. Mà chọn được đôi ba người đó là quý lắm đó. Không phải dễ đâu. Bởi vì người ta quyết tâm, người ta có ý chí, có nghị lực, người ta thắng mới nổi hôn trầm thì miên chứ đâu phải dễ. Rồi người ta sống một mình ở trong một thất không nói chuyện với ai hết cũng đâu phải dễ. Độc cư mà không phải dễ. Cái chuyện làm đó coi chúng ta bình thường thì chúng ta thấy nó dễ, chứ khi mà chúng ta
khó
thực hành vô là chúng ta thấy khó đó con. Còn cái sống mà chung trong tu viện rồi giờ tu mà giờ nói chuyện ra rồi tập trung rồi ăn uống nói chuyện, cái chuyện đó quá thật. Nhưng mà sống một mình rất khó. Mà sống phá chưa được hôn trần thì miên không phải dễ. Mà chọn cuối cùng được mấy người thầy rất mừng. Chính chỗ đó mới là chánh hạnh của người tu. Mà đạt được cái chỗ đó rồi mới bắt đầu đi vào con đường giải thoát, mới chính tiền về. Cho nên đâu nó có đường lỗi cái phương pháp tu tập, chứ không thể nói xuông. Còn không khéo thì mình bị ảnh hưởng ức chế tập tu để cho cái vọng tưởng đừng có, thì cái đó là cái gì sai. Cho nên hôm nay mấy con được duyên về đây nghe được lời thầy nói thì mấy con thấy cái trách nhiệm bổn phận của thầy có rất nặng đối với Phật Pháp. Và mấy con có duyên về đây được nghe thầy mà tường trình lại cái sự hướng dẫn của thầy, đó là một cái chặng đường rất là gian khổ. Tìm người, được người, rồi còn phải hướng dẫn, luôn luôn kề cận với các thầy để giúp đỡ các thầy tu cho đúng pháp. Không khéo tôi quý thầy ngồi chỉ cần giữ cái tâm bất động, mình thanh thản lạc vô sự cũng bị ức chế. Không khéo mình ngồi giữ nó là vậy. Cho nên mình ngồi chơi chứ mà có một cái niệm nào đó thì mình dùng cái phương pháp như lý tác ý mình xả. Bởi vì chính Đức Phật đã dạy mà, có như lý tác ý, lậu hoặc không sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Là Đức Phật dạy trong kinh lậu hoặc rất hay. Để lậu hoặc mà tâm vô lậu nó mới là cái chân lý của đạo Phật. Mà muốn đạt cái chân lý đó thì phải có pháp như lý tác ý, không ngoài pháp như lý tác ý thì không thể chứng đạo. Mà mình rớ tới ý thức của mình, dừng nó, chẳng niệm thiện niệm ác là mình đã đi lạc rồi. Cái đó là phải sai. Cho nên ngồi đó mà giữ cái tâm bất động cũng bị ức chế thôi, không giữ. Cho nên vì vậy mà phải theo dõi từng chút, chứ không khéo người ta dễ ngồi lại để cố nhiếp tâm, để đừng có một cái niệm khởi thì dễ. Nhưng mà ngồi lại để tự nhiên để mà xả tâm là khó. Là khó này. Vậy vậy. Cho nên phải theo dõi từng chút để giúp đỡ quý thầy. Quý cô tu chưa được là một điều khó. Nhưng hôm nay thầy thấy tìm được người rồi còn hướng dẫn được, là kết quả là thành công ấy. Bây giờ các con còn hỏi, có hỏi gì thầy không mấy con?
Thưa thầy, thầy giải thích thêm cái pháp như lý tác ý có nghĩa là như thế nào?
À, như lý tác ý không? Mới đầu thì chúng ta sẽ tập tác ý như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng mà không nhìn cái chỗ thanh thản an lạc vô sự, mà chỉ tác ý. Ví dụ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, khi mà tác ý thì mình lắng nghe, chú ý kỹ cái câu tác ý của mình để tạo thành ý thức lực. Còn mình tác ý suông thì nó không có ý thức lực. Ví dụ như thầy tác ý như thế này: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, không? Thì khi mà tác ý thì chú ý cái câu để tạo thành cái mình tác ý ra. Thì cái câu đó nó trở thành cái lực là khi mình chú ý. Còn nếu mình không chú ý thì nó không có thành cái lực. Rồi bắt đầu mình ngồi im lặng chừng khoảng độ chừng mình khoảng độ chừng 5 phút hay là 3 phút hay là 1 phút mình tắt ý một lần, rồi ngồi im lặng rồi tắt ý một lần, không để cho nó im, nó hoàn toàn bị ức chế tâm. Mà khi tắt ý vậy cái tâm mình nó sẽ ở đâu? Nó ở đâu? Nó sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô. Không? Khi mà tắt ý tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự là chú ý cái câu đó. Chú ý, rồi bắt đầu bây giờ thì mình im lặng thì cứ để coi cái tâm của mình im lặng nó sẽ ở đâu thì mình sẽ thấy nó hơi thở. Nó sẽ thở ra tự vô. Mình không chú ý hơi thở mà nếu mà thấy duy nhất hơi thở thì nó bị dùng hơi thở nó ức chế tâm nó. Ngay đó biết liền. Thì do đó thì mình đưa cái cảm nhận toàn thân của mình lên, tức là thấy toàn thân, tức là nương vào hơi thở mà thấy toàn thân. Cho nên trong đề mục của định niệm hơi thở có dài cảm giác toàn thân tôi biết tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Nghĩa là mình cảm nhận hết thân của mình mà thấy hơi thở ra vô thì không bị gom vào hơi thở. Ta còn hiểu chỗ đó chưa? Mà nếu mà không khéo chỗ này thì chúng ta lại hít vô chúng ta thấy như hơi thở đi vô tới dưới chân rồi thở ra đi ra thì chúng ta bị tưởng tức mất nữa rồi. À, nó khó chứ không phải vậy. Đó. Cảm nhận thôi mà không cảm nhận cái thân mà nương vào hơi thở thì nó đúng. Cho nên vì vậy mà khi mấy con muốn tu thì mấy con ngồi thở rồi cảm nhận thầy theo dõi. Đúng thầy nói được, mà không đúng thầy nói không được, phải sửa lại. Đây là cái chỗ này sai. À, dùng hơi thở mà đưa lên đưa xuống vậy thôi không được. Cho nên thầy sửa lại, lần lượt mấy con sẽ tu tập đúng. Thì mấy con đã từ trên thân quán thân rồi. Mà trên kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô thì tự nó nhiếp tất cả các cái chướng ngại của nó thành tạo thành cái tâm vô lậu. Bởi vì thí dụ như cái thân con nó có đau nhức mỏi chỗ nào đó thì nó tự nhiếp phục chứ con khỏi cần phải tác ý. Khỏi cần phải tác ý. Chỉ con tác ý có một câu: tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng. Một chút xíu, khoảng độ chừng 1 phút, 2 phút con lại tác ý một lần nữa, rồi ngồi im lặng. Thì lúc bây giờ con thấy cảm giác toàn thân con dưới hơi thở thôi chứ không có gì. Thì con không phải để cho nó bám ở trên nữa đó để mà nó ức chế ý thức con. Cho nên con lại tác ý lần nữa. Cứ thỉnh thoảng tác ý lần nữa cứ như vậy. Lần lượt rồi con thấy nó có một cái trạng thái an ổn của tứ niệm xứ đó. Nó xuất hiện. Nó xuất hiện thì lúc bây giờ biết rằng nó ở trên tứ niệm xứ thật sự mà không bị ức chế tâm. Cho nên con chỉ tác ý một lần và con ngồi im lặng đó để cho tự nó quán thân. Nó quan thần nó kéo dài. Tới cái giờ ăn nó không thấy đói rồi. Nó không còn hôn trầm, không còn thùy miên, không còn gì, con ngồi rất tịnh. Giờ ăn nó không thấy đói. Mà nó nghe cơ thể nó thoải mái, dễ chịu, nó không bị mệt nhọc, không bị khó chịu. Thì từ ngày này đến ngày khác, suốt 7 ngày đêm không ăn uống rồi. Đó, lúc bây giờ là tâm vô lậu hoàn toàn. Mà tâm vô lậu hoàn toàn thì tứ tình túc xuất hiện. Xuất hiện. Bốn cái năng lực của cái tâm vô lậu nó sẽ xuất hiện ra. Chừng đó mình sẽ dùng tứ thần túc đó bắt đầu mà nhập thánh định, bốn định của Phật. Rồi mình thực hiện tâm mình để mình thấy thử cái tuệ tâm mình nó ở mức độ nào. Chứ mình không thực hiện mình đâu có biết mình chứng ở đâu, mức độ nào. Khi mà thực hiện tâm mình rồi mình thấy đúng là con đường của đạo Phật đơn giản, không có gì luyện tập gì khó khăn hết. Chỉ khó cái chỗ trên tứ niệm xứ, rồi từ cái chỗ mà bắt đầu mình chỉ cần tác ý câu đó thôi. Tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Còn mấy con còn cư sĩ, mấy con chưa có khép mình trong cái khuôn khổ mà sống độc cư trọn vẹn, mấy con sống tiếp giao với mọi người thì bất cứ mọi cái sự việc xảy ra làm cho buồn phiền, trong gia đình có chuyện gì xảy ra, tai nạn gì đó, thì mấy con đây là nhân quả, tâm đừng có dao động. Tất cả đều phải trả nhân quả thì tâm mấy con sẽ an ổn. Thấy biết nhân quả mà. Cho nên mấy con dùng nhân quả, dùng cái hiểu biết nhân quả thì giúp cho mấy con được giải thoát, được bình an. Tâm mấy con không bị đau. Mấy con nhớ điều đó. Đó là cái phần người cư sĩ. Hầu hết sự kiện gì thân mấy con đau nhất chỗ nào bất kỳ, mấy con nói đây là nhân quả, phải trả thôi. Đừng có sợ, đừng có dao động. Có thuốc thì uống thuốc, có bác sĩ thì với bác sĩ, mà không thì bình thường nó sẽ đau chứ nó sẽ hết. Các con đừng có lo lắng, đừng có sợ chết. Dạ. Thì mấy con sẽ an ổn tâm, tâm mấy con sẽ bớt đau. Đó là cái ý cứu mấy con.
Tính mời thầy dùng cái này. Thầy có gì ở xa ngoài không nghe rõ thầy.
À, mấy con nhớ lời thầy dạy. Thì mấy con còn đang ở trong một cái chiếc áo của người cư sĩ, còn ở trong gia đình. Còn ở trong gia đình thì mấy con sẽ sử dụng cái câu tác ý đó, nó sẽ giúp mấy con có một cái chuyện gì mà mấy con tức giận thì mấy con nhớ tác ý như thế này thì mấy con sẽ không tức giận liền. Thầy nhắc nhở mấy con sẽ không tức giận. Tại sao vậy? Tại vì khi mà ai trong gia đình mình, vợ con làm cái gì cho mình tức giận lên thì mình nói quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con xả ra thì mấy con nghiêm là có tâm mình còn sân còn không sân. Mấy con thấy khi mà có một cái điều gì mà buồn phiền mà làm cho mấy con lo lắng sợ hãi thì mấy con tác ý đây là nhân quả, vui vẻ mà chấp nhận nhân quả, đừng sợ hãi thì mấy con cũng được an tâm. Còn mấy con đừng tức giận thì mấy con quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở thôi, không cần nhiều, thì cái tâm sân mấy con giảm xuống liền. Không thầy dạy mấy con để mấy con tự cứu khổ lấy mình đó, cứu khổ mấy con không còn khổ nữa. Mấy con nhớ kỹ những lời thầy dạy làm mấy con sẽ thoát khổ. Còn cái người mà sống mà tu tập mà quyết tâm để làm chủ sự sống chết thì về đây thì cho một cái thất ở, rồi thầy dạy cách thức mấy con sẽ tu tập như nãy giờ mà thầy nói thì mấy con sẽ làm chủ, mấy con sẽ đạt được cái tâm vô lậu. Đơn giản lắm mấy con, không có khó. Phật pháp không khó, chỉ khó là ở chỗ mình cái duyên của mình chưa đủ, chưa tu tập được thôi, chứ không khó. Phật pháp không khó bởi vì nó đâu cần phải luyện bùa luyện chú gì cho nó cao siêu, đâu phải cần tụng niệm gì cho nhiều, chỉ cần mình sống đúng, đem cái sự sống của mình vào cái chỗ tâm bất động. Mình biết quý trọng sự sống mình, mà sự sống rất quý trọng thật sự mấy con, không phải dễ đâu. Và mình hãy đem cái sự sống của mình vào chỗ giải thoát, đừng đem sự sống của mình vào chỗ đau khổ. Thường thường mình không biết, mình đem sự sống vào chỗ đau khổ mấy con, lo lắng buồn phiền giận hờn điều đó, mình đem cái sự sống vào chỗ đau khổ mà. Còn cái người tu theo đạo Phật, người ta đem sự sống vào tâm bất động thanh thản là vô sự, cho nên giải thoát hoàn toàn. Mà chỉ có phương pháp chứ, pháp như lý tác ý mấy con thấy, mình dẫn nó vô mà, mình nhắc nó vô. Còn mình không biết đó, thì mình không nhắc nó thì nó làm sao nó biết. Cho nên nó có phương pháp đàng hoàng. Hôm nay thì thầy đơn giản, pháp Phật thì nó đơn giản vậy đó, nhưng mà mình phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật cũng nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, có phải ai cũng phải tự thắp đuốc lên đi. Pháp của ta thì không có thời gian đến để mà thấy, nếu đến với Phật pháp là chúng ta thấy ngay liền sự giải thoát, chứ không phải là đợi một cái thời gian mình niệm Phật hoặc là mình tu tập một thời gian rồi mới thấy. Không phải đâu, vô là thấy giải thoát liền. Ví dụ như con tác ý một câu là thấy cái tâm mình nó không tham sân si, nó không giận hờn mà. Cho nên nó ngay đó nó có sự giải thoát. Cho nên pháp Phật nó hay là cái chỗ không có thời gian, mà chúng ta tin trọn vẹn lời của Phật dạy là chúng ta đã được giải thoát rồi đó. Cái tính lực của chúng ta có mà. Cho nên mấy con ráng, tuổi mấy con cũng lớn rồi, ráng cố gắng sắp xếp gia đình ổn, nỗ lực thực hiện chỉ trong thời gian ngắn thôi thì nó được. Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Sự thật chúng ta biết được Phật pháp mà đúng đi vào đúng thì chỉ còn có 6 tháng, 7 tháng. 7 tháng nó nỗ lực chuyên thần thì gồm lại 7 ngày chúng ta sống với tâm vô lậu. Có như vậy đâu có. Các con chạy tứ tung suốt 7 năm đi tìm chánh pháp, đâu phải tìm dễ mấy con. Bao nhiêu người bây giờ biết được chánh pháp này không? Trong khi mấy con được về đây nghe thầy dạy, còn bao nhiêu người đang niệm Phật, đang niệm thần chú, đang ngồi tụng kinh cầu, thì mấy con biết cái số lượng đó rất đông, cả thế giới nữa. Nói về Phật pháp thì bao nhiêu người theo Phật mà biết con đường làm sao biết sử dụng cái pháp như lý tác ý để mà chúng ta được giải thoát mấy con. Đâu phải dễ. Một số người mà về đây gặp được thầy, đó là cái số quá ít. Cho nên khi được gặp rồi, mấy con đừng phí tuổi đời của mình, nó ngắn lắm mấy con. Dài như vậy mà nỗ lực sắp xếp, không phải mình muốn tu cái mình tu đại, không phải đâu, phải sắp xếp gia đình cho ổn. Chứ đủ thứ duyên nó ràng buộc, nó làm cho mình không được yên mấy con. Cho nên mình sắp xếp cho ổn, bởi vì cái thời gian mình còn ngắn, mình dành ở trong một cái nhà mấy con, dành riêng cái phòng. Trong ngày đó bác con, mấy con một tháng mấy con chọn lấy một ngày hai ngày, gọi là thọ bác quan trai, sự tập là mấy con sống độc cư đó, để mấy con tập chứ không phải gì. Rồi mấy con tập được một ngày, hai ngày trong mỗi tháng, mấy con chọn lấy một ngày, ví dụ ngày 30, ngày rằm, là mấy con ở trong đó, mấy con không tiếp duyên ra ngoài, mấy con ôm pháp, mấy con tập luyện, thấy được được rồi, mấy con mới về tu viện, mấy con xin cho được ở một tuần lễ. Rồi một tuần lễ tập được rồi, xin một tháng được rồi, cái mấy con xin 6 tháng thì mấy con thành công. Phải tập chứ, không tập làm sao được. Mà khi mà mấy con rời khỏi gia đình của mình đến ở tu viện chừng tuần lễ thì gia đình chưa có buồn phiền gì đâu. Bây giờ mấy con trở về mà, chứ đâu phải tu đi luôn không? Nhưng mà mình tu được rồi thì lần lượt đó thì mình về mình nói lại cho gia đình mình, con gái, bà thấy bà tu tiến bộ lắm. Mà hôm nay thấy tiến bộ rõ ràng, một lần ba hay tức giận, mà nay ba đâu có tức giận mấy con nữa. Chuyện gì ba thấy ba bỏ qua, ba nhận nhìn được, rõ ràng là ba ít sân rồi. À, gia đình nó cũng nhận thấy rõ mà. Là do đó ba thấy có tiến bộ, mà tiến bộ trên cái tâm ba được vô lậu rất rõ. Vậy thì ba tiếp tục thêm nửa tháng nữa, thì vậy như vậy ba sẽ xin lần lần. Thì trong gia đình thấy đi tu là quá lợi ích mà, rốt cuộc rồi gia đình sẽ chấp nhận mấy con. Và từng đó cả mình tu được rồi thì con cái trong gia đình mình mọi người đều theo đó, nó tốt cả gia đình mấy con. Cho nên thầy thấy cái sự tu tập là như vậy đó mấy con, cố gắng đi. Thầy chỉ biết khuyên lơ mấy con thôi, chứ thầy hiện giờ thì muốn ra đi hồi nào cũng tiện, thì không có còn khó khăn nữa. Đối với thầy muốn chết hồi nào thì thầy bảo nó tĩnh chỉ hơi thở, nhập vào tứ thiền, trong cái trạng thái tứ thiền rất an ổn. Sau khi vào tứ thiền hơi thở ngưng rồi, thầy mới ra khỏi cái trạng thái tứ thiền để vào cái trạng thái bất động tâm. Chỉ có tứ thiền mới tĩnh chỉ hơi thở, còn cái trạng thái vô lậu chúng ta hơi thở vẫn còn nữa mà, nó chưa đâu. Nhưng mà vào tứ thiền để cho mình bỏ thân mình chứ gì, thì tứ thiền nó sẽ tĩnh chỉ được hơi thở. Cái thiền đó nó làm cho hơi thở ngưng hoạt động mà không phải nín thở, nó ở trong cái trạng thái an ổn của tứ thiền. Từ đó từ tứ thiền mình mới xuất ra khỏi tứ thiền, mình mới trở về cái tâm bất động của mình thì thân nó đã chết rồi. Con hiểu đó, cách thức Đức Phật ngày xưa nhập vô cái bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì. Khi ở tứ thiền Đức Phật mới ra khỏi tứ thiền, mới trở về tâm bất động, tâm vô lậu, đó là cái chân lý đó. Trở về đó thì bỏ báo thân. Con không thấy nó rõ ràng cụ thể gì, đâu có cái gì sai đâu. Phật pháp nó có con đường lối, nó cụ thể lắm mấy con. Chỉ sáng mình tốt. Các con hỏi thầy gì thêm không?
Nói thầy ra mình như lúc trước.
Thưa thầy, con muốn rõ cái chỗ mà 37 phẩm trợ đạo, thì có cái chỗ là ngũ căn, ngũ lực, rồi tứ chánh cần, rồi bát chánh đạo, tứ niệm xứ, rồi thất giác chi, rồi mới tới là cuối cùng là tứ nhị túc, là 37 phẩm trợ đạo. Trong đó thì có một cái đoạn nữa thầy cũng có viết cũng 37 phẩm trợ đạo, mà nó không có bát chánh đạo, mà nó chỉ là tứ vô lượng tâm, và nó thay bằng bát chánh đạo bằng cái tứ vô lượng tâm và tứ hoại bất tịnh. Thì cái nào là mình sử dụng được? Tức là một bên đó thì là cũng y như vậy mà nó là bát chánh đạo, còn một bên đó là tứ hoại bất tịnh và thay bằng tứ hoại bất tịnh và tứ vô lượng tâm. Còn cái ngũ căn, ngũ lực, rồi tứ niệm xứ thì nó cũng y như vậy luôn. Vậy thì cái 37 phẩm trợ đạo nào?
37 phẩm trợ đạo là 37 pháp tu tập. Còn bát chánh đạo là cái chân lý gọi là đạo đế, nó chỉ cho 8 cái lớp học.
À,
8 cái lớp học, cho nên đưa vô 37 phẩm trợ đạo chỉ làm cái người không hiểu.
Hiểu
mình sai.
Như vậy là mình tứ vô lượng tâm với lại tứ hoại bất tịnh với lại tứ niệm xứ, tứ chánh cần
đó,
là tất cả những cái đó là 37 phẩm trợ đạo. Còn bát chánh đạo là nằm ngoài.
Ngoài con. Bát chánh đạo nó chỉ xác định cho 8 cái lớp học của đạo Phật. Tức là 8 cái lớp từ chánh kiến cho đến chánh định. Làm sao đưa chánh định vô trong này được?
Dạ. Cái điều thứ hai nữa là con có thưa thầy là con băn khoăn thắc mắc cái chỗ là khi mà Đức Phật độ mẹ mình á, là khi Đức Phật nhập vào cõi tưởng của Đức Phật để mà độ mẹ, thì như vậy khi lúc đó mẹ ở trong cái từ trường thiện, ở trên cõi trời là từ trường thiện, thì như vậy là khi không còn cái thân người nữa, chỉ là cái từ trường thiện thôi, thì như thế nào để mà mẹ ngài tu tập để mà để đạt được giải thoát, là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong thời gian mà gọi là Đức Phật nhập diệt, thì trong kinh Đức Phật mà nhập để độ mẹ mình á, thì trong kinh có dạy rằng là lúc đó thì một số chúng tỳ kheo cũng như là vẽ lại hình của Đức Phật. Thì thế như vậy là Đức Phật vẫn ngồi đó mà vẫn vẽ lại hình Đức Phật, Thì như vậy cái nào đúng, cái nào sai?
Sự thật ra khi Đức Phật tu chứng rồi đó không? Thì Đức Phật nhớ công ơn của mẹ mình sanh. Mà khi bà mẹ sanh có mấy bữa thì mẹ chết rồi. Nhưng mà nhờ cái duyên mà sanh Đức Phật, tức là cái duyên thiện, cho nên nó được họ cái từ trường thiện thôi. Chứ con người chết rồi nó không có cái linh hồn. Nhưng mà cái từ trường thiện nó còn lưu lại, Cho nên lúc bây giờ đó, trên cái từ trường thiện đó, để mà chuyển từ cái trường thường thiện đó đi đến cái từ trường mà tâm vô lậu. Bây giờ mấy con ngồi đây, cái tâm vô lậu nó có cái từ trường thiện của tâm vô lậu mấy con. Cho nên Đức Phật đến đó để độ mẹ mình, độ cái từ trường thiện. Tức là khi mà chúng ta làm một hành động đưa tay thì đưa tay như thế này, thì cái hành động này nó phóng ra cái từ trường, nó lưu lại trong không gian mấy con. Thầy nói lời nói nó cũng phóng ra ở trong không gian con, chứ không phải là cái linh hồn. Cho nên khi Đức Phật nói, khi mà muốn độ cái từ trường đó thì Đức Phật dùng cái tưởng, thì đã thấy những cái từ trường đó, tức là cái hình ảnh cũ của người mẹ. Con hiểu không? Cái hình ảnh nó lưu lại trong không gian. Cũng như hiện giờ Đức Phật đã tịch 2000 mấy trăm năm rồi. Nhưng mà cái hình ảnh của Đức Phật hiện giờ nó không những ở bên đất nước Ấn Độ mà nó khắp cùng ở trên cái hành tinh của chúng ta. Cho nên ngồi đâu thì chúng ta, thầy vẫn thấy được cái hình ảnh đó mà. Dùng tâm minh là thấy được. Con hiểu không? Cho nên Đức Phật dùng tâm minh để mà độ mẹ mình bằng cách vào cái trong cái từ trường thiện, tưởng thiện này, con hiểu không? Để dẫn dắt cái từ trường thiện này, từ cái thiện này nó sẽ bước qua một cái giai đoạn là tâm bất động, cái từ trường bất động, do đó cuối cùng vào Niết Bàn. Con hiểu chỗ đó chưa? Bởi vì đây với cái ý thức của chúng ta mà nhận ra cái chỗ này nó khó, mà ngôn ngữ để mà diễn tả nó từ cái hình ảnh bây giờ, con hỏi bây giờ làm sao mà hiện giờ mình ngồi đây? Mà giờ mấy con cách đây sau đây một tháng, cái hình ảnh của mấy con ngồi đây vẫn còn đâu mất được. Đó là cái từ trường vẫn còn mà. Đó, cái hình ảnh đó, đó là cái từ trường thiện của đó con. Con hiểu không?
Là từ trường thiện là Đức Phật mới độ qua cái từ trường đó.
Qua từ trường đó chứ... để dẫn dắt cái hình ảnh đó đi vào cái tâm chỗ bất động. Con hiểu không? Cũng như bây giờ con quỳ con xin thầy, cái từ trường thiện con xin thầy có đó. Nhưng mà bây giờ con chết đi rồi. Thầy sẽ từ lấy cái từ trường đó, thầy dẫn con đi vào cái chỗ bất động. Phải có cái lực của tệ như ý túc mới có thể làm được cái chuyện này con. Còn không thì không thể độ được. Mà nó
vẽ,
có duyên đó con.
Hình vẽ của Đức Phật lúc đó thì cái đó là kinh sách đặt thêm.
Kinh hay? Sách đặt thêm con.
Dạ,
sao người ta đặt thêm?
Dạ, đặt thêm chứ đâu phải là ở dưới là Đức Phật đi độ mẹ rồi dưới này phải vẽ hình này.
Không có đâu con, người ta đặt thêm làm gì? Làm gì mà người ta vẽ được cái điều đó con?
Dạ. Thế một cái điều nữa là cái bát kính pháp là điều đặt thêm, hay là cái là tám điều cung kính của ni đối với tăng là điều đặt thêm hay là do Đức Phật?
Nói chung là hầu hết bát kính pháp cũng là tốt, nhưng mà các tổ đặt thêm để khép cái người nữ, bởi vì cái tinh thần của trong cái thời phong kiến đó thì người ta trọng nam mà khinh nữ, người ta đặt người ta khép người nữ rất là khổ, tội lắm con.
Chứ không phải
ông phải ông Phật vậy đâu. Ông Phật rất bình đẳng rồi con, cho tu lần ông Phật đã nhìn thấy người nữ như người nam đều tu chứng vô lậu được mà. À, cho nên Đức Phật không có làm cái khó cho mấy con đâu. Tại người sao người ta cái tinh thần các tổ đó người ta có cái hình ảnh trọng nam khinh nữ, người ta mới đẻ ra những cái bát kính pháp. Nhưng mà bát kính pháp cũng tốt để làm cho mình hạ mình, khiêm mình xuống, tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà nó quá, nó làm mất cái giá trị của người nữ mấy con. Coi người nam quá trọng người nữ, đưa bát kính pháp thì thấy người ta Phật pháp nó bình đẳng, mà đến đâu mà người nữ phải hạ mình như vậy sao? Một chú tiểu sa di mới vô tu thôi mà bắt một cái người mà tỳ kheo nữ phải đảnh lễ thì thấy có giá trị chỗ nào, nó có công bằng không? Mới còn thấy ở đâu đâu thầy đâu chấp nhận được cái điều đó thôi. Cho nên thầy quan sát Phật không đặt mà các tổ đặt rồi, ảnh hưởng của phong kiến vua chúa, cho nên các tổ ngồi trên cao mà Phật tử phải đảnh lễ dưới chứ không có được mà ngang. Đó là cái hình ảnh của phong kiến mấy con. Thầy nói nó ở đâu, trong cái giai đoạn nào nó chịu ảnh hưởng của giai đoạn đó.
Dạ thưa con, còn cái cuối cùng nữa là cái vụ án của Ngài Ca Diếp mà xử An Nan, thì cái đó cũng là đặt thêm hay là có sự thật?
Đặt thêm con.
Dạ.
Thêm. Bởi vì người sau này đặt thêm.
Dạ.
Thậm chí như ông A Nan mà chỉ có giá cái y của Phật thôi, mà chỉ có dùng cái chân đạp cho thẳng để mà mạng để lại thôi, mà cũng bắt tội.
Dạ, yeah, thì cái đó là đặt thêm.
Đặt thêm cái công lao đó mà nói là không cung kính Phật. Trời đất ơi, làm cái y cho Phật, lành cho Phật mà. Thì trong cái hành động làm đó mà nói là không cung kính làm sao. Ông A Nan làm người tôn trọng Phật lắm rồi. Ông theo ông hầu Phật, không bao giờ để Phật có buồn phiền gì hết. Ông A Nan là người tốt lắm rồi.
Dạ, thưa con rõ.
Ông vẫn còn thầy bác này.
Dạ, thưa thầy, mấy lâu nay thì thường thường ban đêm yên tĩnh con ngồi thiền. Ngồi thiền cũng mấy năm
dạ,
ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền theo cái lối cũng như tập thể dục thế vậy thôi, đang hít vô là lấy thở ra, vô thở ra là lấy sức khỏe vậy thôi. Nhưng bây giờ cũng có niệm Phật cũng có thiền đạo, nhưng mà từ ngày đọc kinh sách của thầy đó thì con chuyển qua, hôm trước có lên đây một lần đó, thành được con chuyển qua là coi như con ngồi đó bất động, nhưng mà đều cũng ngồi thẳng lưng, rồi cũng tác ý cái câu của thầy. Thường thường cũng tác ý hai câu, một câu là ly dục ly ái pháp, tâm như đất, ly tham sân si cho thật sạch, với lại an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Mỗi lần tác ý vậy thì cũng thở vô thở ra năm lần rồi nghỉ rồi tác ý vậy. Mà làm nửa giờ như vậy ban đêm, làm nửa giờ rất là yên tĩnh như thế vậy, thấy cái đó cái... bữa nay là thêm một cái nữa là thầy nói rằng tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Thì mấy cái đó mình tối mình tác ý mình cứ tiếp tục vậy được.
Tiếp tục được, và đồng thời lưu ý cái chỗ này, cảm nhận được cái hơi thở ra, hơi thở vô mà cảm giác toàn thân để đi vào tứ niệm xứ không?
Con thầy nói rằng là, trong sách nó nói rằng mình cảm giác là hơi thở ra vô chỗ nhân trung.
Sau đó rồi bắt đầu cái mình xả ra, mình phải cảm nhận toàn thân để mình tiếp tục mình đi qua tứ niệm xứ, đi vào cái chỗ tâm giải thoát.
Bây giờ chưa dám tới cái đó.
Chưa. Mình mới trụ chỗ này để cho nó bất động cái đã, nó nhiếp phục cho được. Rồi sau đó mới xả ra để cho ở trên tứ niệm xứ. Từ ở trên tứ niệm xứ con thấy nó nhẹ nhàng, nó an lại. Từ từ tập
lên. Lên thỉnh ý thầy sao?
Rồi, vậy được rồi.
Lo cái tác ý đầu tiên.
Đầu tiên, để nhiếp phục ở đây cho được. Rồi, vậy tốt rồi con. Tập, ráng tập. Nhưng con tập sẽ nó vào cái chỗ tâm bất động đó, đó. Tâm vô lậu đó. Rồi con, dạ, con hỏi đi con.
Con hỏi là cái ví dụ như lúc mà tích Phật độ mẹ mà thầy nói là do từ trường thiện nó vẫn tồn tại. Như vậy thì sau khi mà cái con người đã chết thì cái từ trường nó tồn tại, nhưng mà nếu mà tích Phật không dẫn nó vào không độ thì chuyện gì sẽ xảy ra với lại cái từ trường đó?
Nếu mà cái từ trường ác á thì dạ, nó tiếp tục tái sanh luân hồi con.
Dạ.
Như mình tham sân si mình chưa hết á. Còn cái này nó từ trường thiện, nó giữ gìn được 10 cái điều lành. Cho nên nó từ trường thiện. Cho nên nó luôn luôn nó ở trong, nó không có tương ưng với ai được, nó không tái sanh. Cho nên nó còn ở đây. Cho nên vì vậy Đức Phật độ là dẫn dắt cái từ cái chỗ thiện này đi vào chỗ bất động. Từ cái chỗ thật thiện này mà đi vào chỗ này nó dễ lắm.
Nhưng mà nếu mà Đức Phật không độ như vậy thì cái từ trường nó cứ tồn tại hoài.
Nó chỉ ở trên không gian này nó thiện nó thôi, chứ nó không biết đường nó đi nữa. Còn bây giờ thầy dạy con, thấy không? Thầy dạy mấy con này, mấy con giữ giới, năm giới, thấy không? Mấy con giữ tập thiện đi, thấy không? Rồi bắt đầu mấy con biết giữ cái tâm bất động. Khi mấy con chết, cái tưởng của mấy con nó sử dụng, nó đi, cái từ trường nó dẫn đi vô cái chỗ cái tâm vô lậu, tâm bất động, đúng không?
Con nhớ có đọc một cái bài của thầy ở trên trang Nguyên Thủy Chân Như á, thì là giống như là cái việc tồn tại của từ trường đó, nó liên hệ với lại cái thân xác không được bị hủy hoại. Thì cái từ trường nó mới nương theo cái thân xác, mà khi sau khi chết đó, nó không bị ảnh hưởng thì từ trường nó tồn tại.
Không phải con, cái từ trường thì nó tồn tại, nó luôn luôn nữa, nhưng mà cái thân xác nó còn thì cái tưởng nó còn hoạt động. Cũng như bây giờ một người chết mà đang tu tập mà nó chưa xong, tức là nó chưa vào niết bàn được, nhưng mà vì nó mùi lược tham si rồi, tức là nó có cái từ trường thiện rồi, cho nên nó không tương ưng với ai được, nó không tái sanh được. Nó không tương ưng từ loài vật thì nó không tái sanh được, cho nên nó luôn luôn nó ở đây. Nhưng mà cái người mới chết á thì đừng có thiêu mà đem chôn đi, thì cái thân của người đó nó không bị hoại đó, thì cái tưởng của nó tiếp tục nó tu, cũng như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nằm chim bao, mấy con thấy mấy con cũng đương hơi thở, mấy con thở ra đi, tức là tưởng nó tu đó. Con hiểu chỗ đó không? Thì khi mấy con chết thì cái tưởng nó thay thế cho cái ý thức của con, nó sẽ dùng cái tưởng nó tu. Nó tu, nó tiếp tục để nó đưa cái từ trường của nó đi vào cái chỗ thâm vô lậu, tức là niết bàn.
Nhưng mà nếu lúc đó mà thân xác nó bị diệt thì cái từ trường nó cứ nằm hoài.
À, cái tưởng nếu mà sự thật ra cái thân xác con bị quỷ diệt rồi mà cái từ trường thiện thì nó sẽ nằm đó đó.
Dạ. Nó nằm đó. Như vậy thì lúc đó là nó không thể tiến được nữa.
Nó không tiến nữa, bởi vì nó không biết đường đó. Nhưng mà nó đã giữ được cái thiện của nó rồi thì nó có cái đường lối tu rồi.
Dạ.
Cho nên nó sẽ, khi mà nó vừa tắt thở thì nó tiếp tục cái tưởng nó tu tới.
Dạ.
Nó không má con.
Con là ví dụ sau khi tắt thở cái từ trường thiện nó vẫn còn, ừ, những thân xác nó bị diệt thì sao ấy? Vì có rất nhiều người họ tu tập nhưng mà ở nhà họ không biết được.
À, ví dụ như bây giờ lại đặt thành vấn đề cho con thấy rõ nè.
Dạ.
Như mẹ Đức Phật chết trước khi Đức Phật chứng đạo mà.
Dạ.
Có phải không?
Dạ.
Nhưng mà nhờ từ trường thiện cho nên bà ở trong cái trạng thái nó không có đi tái sanh.
Dạ.
Thế không, nó không tương ưng, không tái sanh, cho nên nó luôn ở đây. Cho nên khi Đức Phật tu chứng rồi thì ngài mới dùng được cái tuệ tâm minh, mới quan sát, mới thấy mẹ mình ở trong cái trường thường thiện, chứ chưa có tâm minh thì làm sao mà thấy được, phải không?
Dạ.
Thấy được thì ngài mới sử dụng cái lực tu tập của mình đó, để mà đưa dắt cái từ trường thiện này đi vào cái niết bàn. Còn cái con mà sử dụng được cái thiện này mà con ở trong cái từ trường mà thân con không còn nữa thì có vị thầy con sẽ đến đó giúp con.
Dạ.
Cái vị thầy mà dạy con tu tập đó, chứ khi không mà con không biết thì con không có từ trường thiện được đâu.
Dạ.
Có cái người dạy con, phải có người
dẫn dắt.
Dẫn dắt. Nó sẽ dẫn dắt, bằng cách nó chỉ hướng tâm nó dùng cái lực nó hướng tâm thì cái từ trường này nó sẽ bất động, bởi vì từ thiện nó đi vào bất động nó dễ lắm. Trước khi mà mấy con tu mà để mà giữ cái tâm bất động thanh tạng, tâm vô lậu gì thì mấy con phải giữ giới, chứ mấy con không giữ giới mấy con không vô được. Thế ra mấy con phải giữ 5 giới nè, rồi kế đó là phải giữ 10 giới nữa, mấy con phải ăn 1000 bữa, chứ mà có ăn 3 bữa thì thôi chuyện đó không vô nữa. Con hiểu chưa? Giới là bởi vì Đức Phật nói giới rồi mới định mới tuệ.
Dạ.
Mà giới mà không xong thì làm sao vô được cái tâm bất động, tâm bất động đó là định đó.
Dạ.
Cái chỗ đó đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ mà con được ở chỗ từ trường này, ít ra con có ông thầy giỏi lắm rồi đó.
Dạ.
Dạy con mới giữ được nó này.
Dạ.
Bây giờ thí dụ như thầy dạy mấy con là mấy con về, mấy con tương, mấy con muội lược được tham si, mấy con chết là có duyên với thầy rồi đó, thầy không bỏ đâu.
Dạ.
À, thầy phải đến, thầy quan sát thấy cái từ trường người đó chết rồi mà giờ nó thiện nè, nhờ nó muội lược tham si nè, thầy phải đến thầy dắt đúng rồi. Cái không dắt thì mấy con cứ ở trong cái từ trường đó sao, mà đã có duyên với thầy rồi thì đâu có thể nào thầy bỏ. Con hiểu chưa? Mà bây giờ mấy con nghe thầy nè, mấy con bị hại nè, thì bắt đầu cái tâm của mấy con muội lược tham si, mấy con đâu còn giận dữ như hồi mới đầu đâu, cho nên không tương ưng tái sanh, buộc lòng mấy con bỏ thân thì từ trường thiện nó phải nằm đó thôi. Mà vì có vị thầy cho nên vị thầy người ta quan sát trong từ trường, chúng ta liên tục hàng ngày người ta quan sát, đã thấy cái người này bỏ thân rồi, phải độ cái từ trường này để đi vào niết bàn. Chứ nên người ta đâu có bỏ mấy con. Cho nên phải chọn thầy, mà chọn được vị thầy tu chứng thì nó đỡ, mà vị thầy tu chứng làm sao cứu mình. Cho nên vị thầy tu chứng người ta dạy mấy con năm giới phải nghiêm chỉnh, mà năm giới nghiêm chỉnh thì mấy con muội lực tam si rồi, tiếp tục thì mấy con phải giữ thập giới sa di rồi. Lần lượt đó người ta mới dạy mấy con đi vào tâm bất động được. Bởi vì ăn ngàn bữa, chỉ có 10 giới sa di thì mới ăn ngàn bữa, hoặc thọ bát quan trai mấy con mới ăn ngàn bữa. Chứ còn không khéo mấy con đâu có tu tập được. Không có cái đường lối, không có cái căn bản con. Và phải có thầy hướng dẫn. Còn không khéo không có thầy hướng dẫn con đến dạy thì con cũng ăn phi thờ cũng này nọ kia, giới luật cũng nói năm giới, con nói lào chứ con không giữ trọn gì hết. Rồi cuối cùng thì làm sao mà có cái từ trường thiện được, thì phải tương ưng đi tái sanh rồi.
Dạ.
Con chết thì phải tái sanh, không thể nào mà nó làm không được.
Chứ con muốn học với thêm một cái nữa.
Ừ, con...
là ví dụ như một cái người sống bình thường như mình thì là mình có một cái cảm giác là mình là một cái người gì đó độc lập với mọi người khác, tức là mình chỉnh là chấp cái ngã, mình có những cái quan kiến của mình rất là rõ. Nhưng mà trong khi một người mà thực hành thiền minh sát mà đạt đến loại phân biệt danh sắc ấy, thì tự nhiên cái tâm nó thấy rất rõ, và cái thân và cái tâm nó hoạt động thì giống như là có thể thấu, gọi là có chánh tri kiến, nó thấy được thực tướng vô ngã. thì như vậy thì có cái gì sai trong đó, hay là có cái đường lối đó có gì sai hay là không đúng không ạ?
Có sai chứ, bởi vì cái đường lối mình sắc lệ là sai, bởi vì giới được cũng như bây giờ mấy con muốn giàu thì mình sắc lệ, mấy con chưa giới luật nghiêm chỉnh mấy con muốn giàu tu được.
Dạ.
Bởi vì giới luật phải cho thật nghiêm chỉnh rồi, chứ còn lơ mơ thì không được. Ví dụ bây giờ thầy muốn cho mấy con nhiếp tâm để mà bảo vệ trên cái tứ niệm xứ gì, bởi vì thiền minh sắc thể nó cũng lấy pháp tứ niệm xứ nó tu.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ trên thân quán thân mà nó không căn cứ vào giới luật, căn cứ vào giới luật chỗ nào, nó có ba cái giới mà căn bản để chúng ta bước vào tứ niệm xứ. Cái giới thứ nhất ăn thì phải một không được phi thời ăn ngàn bữa. Cái giới thứ hai là phải phá cho sạch hôn trần thị miên. Con còn ngủ gà ngủ gợt mà như thế này mà con vô tứ niệm xứ con tu tập thì như vậy minh sắc thể nó đã sai rồi, đạt rồi. Rồi cái giới cuối cùng là phải sống độc cư trọn vẹn, con còn đi ra tiếp viên nói chuyện này chỉ đi thi đấu được. Con ba cái này là căn bản nhất để mà người ta hướng dẫn con vào tứ niệm xứ. Mà ba cái này chưa được người ta không dạy con tứ niệm xứ. Còn bây giờ quý Phật tử đi qua bên các cái trường thiền của Miến Điện, người ta dạy, các sư dạy tu thiền minh sắc thể gì, đâu có căn cứ vào cái giới luật này. Chỉ dạy mấy con nhiếp tâm ở trên thân thôi. Không phải không?
Dạ, hoặc lúc trên nào thọ. Cũng quan sát tâm và thân.
Quá luôn.
Cứ giữ cái tâm biết nó ghi nhận liên tục.
Nó vậy đó. Dạ. Thành ra do đó mấy con sẽ bị lọt trong tưởng. Ủa? Giữ luật không xong thì lọt trong tưởng hết. Bởi vì ức chế ý thức.
Bởi vì con quan sát nó. Giữ tâm biết là ức chế ý thức.
Ý thức. Bởi vì con giữ cái tâm biết con đây thì cái ý thức không khởi niệm. À, không, nó không có khởi niệm thì dạ, nó đúng. Tức là bị ức chế.
Nhưng mà khi mà nó khởi lên là cái tâm biết nó thấy.
Nó thấy rồi nó dừng.
Tức mình không cố tâm dừng, mà mình chỉ để tâm để mình nhận thấy nó khởi lên gì
hả? Khởi lên đến mức độ nào đó nó không khởi nữa thì tức là bị ức chế rồi.
Dạ. Yeah.
Tại vì con giữ cái biết của con để nhìn nó.
Dạ. Yeah.
Cho nên nó khởi lên biết thì thời gian sau nó bị dừng, tức là ý thức nó dừng. Con không có cho nó, coi như là mình nhìn nó để cho nó không hoạt động mà.
Dạ. Yeah.
Thấy không, con hiểu không? Do đó con bị lọt tưởng mất, tưởng con sẽ hoạt động. Cho nên thiền minh sắc thể là thiền tưởng. Cho nên các sư đâu có làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà ngồi thiền thì lọt trong tưởng thì có thể ngồi 1-2 ngày, 7-8 ngày, 1 tháng. Nửa tháng được, không ăn uống được. Nhưng mà ngồi gì không phải là đạo Phật. Đạo Phật không có chấp nhận cái chỗ ngồi lâu.
Dạ, không. Thì minh sắc tuệ thì con không phải ngồi lâu. Tức là sinh hoạt trong các hành động hàng ngày. Nhưng mà có một cái là con thấy khi mà tuệ giác phát sinh thì nó như thật. Chứ nó không phải là do mình nghĩ nó như vậy. Chứ hình như tự nhiên đột như mình thấy được cái thân mình nó vận hành như vậy, cái tâm mình nó vận hành, mình thấy rõ ràng như vậy.
Biết rồi.
Tự nhiên mình cảm giác là bên trong mà không thể có một cái người nào.
Thầy có nghiên cứu qua thiền minh sắc thể, khi mình ngồi im lặng vậy, mình thấy như những cái cuộn khói, những cuộn mây đó, và là định tướng xuất hiện. Thầy nói sai, mấy ông bị tưởng rồi.
Cái này không phải là định tướng này, mà giống như là tự nhiên mình trực nhận được trực tiếp là trong người mình chỉ có thân và tâm thôi, ngoài ra không còn một cái gì gọi là bản ngã đó. Tức là một cái biết mà nó đột nhiên nó xuất hiện mà nó không phải do mình nghĩ ra hay là sao đó. Chứ nó không phải là định tướng là khi mà nhập, tức là những cái đó thì con không có nghe tới, nhưng mà con không phải là minh sát tuệ. Minh sát tuệ ví dụ như tuệ phân biệt danh sắc là khi tuệ đó vừa xuất hiện thì ngay đó người hành giả họ trực nhận được là họ chỉ có thân và tâm thôi, mà họ trực nhận cách trực tiếp luôn, chứ không phải là họ tưởng tượng về nó hay là nghĩ về nó.
Cái tâm khi đó con sẽ hỏi qua minh sắc tuệ coi cái tâm nó là cái gì, có biết.
Dạ. Tại vì con thấy nó rất là rõ ràng, mà sau đó nó sẽ tạo cho một cái ấn tượng là người hành giả nó biết chắc chắn là không thể có bản ngã được nữa. Là tức là đã đạt được.
Bây giờ thầy muốn hỏi con chữ tâm á.
Dạ.
Con hiểu qua chữ tâm như thế nào? Bởi vì cái ý thức của chúng ta là một cái phần biết.
Yeah.
Của 6 cái biết của cái phần của tâm. Bởi vì cái tâm nó xác định cho 6 cái biết mắt tai mũi miệng thân ý của con, là 6 cái biết của 6 căn, nó gồm lại gọi là tâm.
Yeah.
Vậy thì bây giờ cái biết của con nhìn lại mà không có còn nghe bên ngoài thì con đã mất cái biết. Thì như vậy cái biết con đã không phải là tâm, chỉ còn biết ở thân của con không. Thì như vậy nó không phải. Bởi vì cái tâm của con là nó gồm 6 cái biết, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mới gọi là tâm. Phải xác định cho rõ, cái ý thức của chúng ta là một cái biết, nhưng con mắt, nhãn thức của chúng ta là cái thấy biết. Nó thấy nó biết, nó thấy cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó biết chứ. Còn tiếp tục là ý thức chúng ta phân biệt cái đó để sử dụng cái gì.
Con cái này thì con không biết là nó phải diễn tả sao, nhưng mà ví dụ giống như một người mà muốn muốn đi, tức là trước giờ có thắc mắc là cà phê nó như thế nào á, thì cứ đi kiếm hoài, cuối cùng tự nhiên hóp được miếng thì đã biết rõ cà phê nó như vậy rồi, thì cái biết đó nó xảy ra giống y chang như vậy trong cái minh sát tuệ là nó xảy ra như vậy.
Nhưng mà thầy muốn phân biệt cho con thấy á, bây giờ cái biết của con nó chỉ là ý thức biết hay hoặc là cái tâm biết. Nếu là ý thức biết thì nó chỉ biết, nó chỉ biết một, bởi vì cái ý thức nó hoàn toàn nó loại trừ cái mắt, cái tai, cái lỗ tai, cái âm thanh, cái sắc tướng bên ngoài, nó loại ra những cái biết của sáu cái căn đó đi, nó chỉ còn cái ý căn thôi. Mà cái ý căn đó bây giờ nó quay vào để nó biết cái thân nó thôi. Thì đó là chỉ ý thức biết chứ không thể nói cái tâm.
Ý thức biết.
Ý thức biết bây giờ nó hoàn toàn nó không cần nghe, không cần thấy cái gì bên ngoài hết, mà nó chỉ cần biết lại cái thân nó, mà nó biết rất rõ ràng. Đó là ý thức tập trung. Con hiểu không? Ý thức tập trung, cho nên nó loại trừ ba cái này ra. Như vậy là con chỉ nằm ở trong cái ý thức chứ không phải là con nằm trong cái tâm.
Vậy thì cái tâm nó khác.
Nó khác, cái tâm nó ngồi đây nó phải nghe nè, mà nghe mà nó không bị dính mắc cái nghe. Nó nghe nó biết, người ta chửi nó biết mà nó không giận, thì đó là cái nghe của nó, là cái nghe giải thoát, cái tâm, cái nghe vô lậu. Còn bây giờ con cứ biết không ở đây mà không còn nghe cái gì hết, thì như vậy là coi như là con bị chặn đứng hết tất cả những cái biết khác. Thì cái biết này nó chỉ cô đọng ở trên cái ý thức thôi, hoàn toàn là con chỉ chết đứng ở trong cái ý thức, chứ hoàn toàn con không sử dụng toàn cái con người của con. Mà con người của con là cái sắc quẩn, nó là sáu cái biết của nó, mắt tai muôn miệng thân ý, tức là sáu cái biết. Nhưng mà trong cái sắc quẩn phải sử dụng sắc quẩn là các ác pháp bên ngoài tác động vào không được tâm nó. Tâm nó là tức là sáu cái thức con. Không, bây giờ mình sao tuệ thì phải phân biệt cho được cái này, chứ không kéo chúng ta chỉ dùng cái ý thức. Bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy nhiếp trong hơi thở nè, cái ý thức thầy đang làm việc nè. Cho nên nếu mà thầy nhiếp hoàn toàn ở bên ngoài, thầy không còn nghe thấy tất cả mọi cái mà chỉ còn có biết ở trong này không, thì cái người đó đã sai rồi. Tu như vậy là bị ức chế tâm của mình rồi. Sáu cái thức nó không hoạt động. Mà ở đây con đường thiền của Đạo Phật là sáu thức hoạt động bình thường như mọi người, không có gì khác lạ. Nhưng mà tất cả chướng ngại pháp không tác động được vào sáu cái thức này. Nghe nó không bị gì cái nghe đó làm động tâm mình. Thấy mà không bị gì hình ảnh sắc tướng đó mà lôi cuốn mình, chứ không phải làm cho nó mất. Luôn luôn cứ thấy vào trong không, thì cái đó chỉ là ý thức thôi, không phải tâm. Bởi vì thầy muốn phân biệt để thấy được cái tâm và cái ý thức. Mục đích của chúng ta ở đây là tu làm sao cho tâm thanh tịnh, làm cho tâm bất động, chứ không phải làm cho ý thức bất động. Mà ý thức bất động tức là ức chế. Bị ức chế làm cho mắt, tai, mũi, miệng, sáu cái thức khác nó không hoạt động, nó chỉ có cái ý thức hoạt động, nó sai.
Không, nếu như mắt, tai, mũi, miệng nó đều hoạt động nhưng mà chỉ có ý thức bất động không thì sao này?
Thì bây giờ cái ý thức nó bất động, cái ý thức bất động nó không phải đủ, mà nó cả sáu cái thức người ta bất động thì nó mới đúng. Còn ý thức bất động không thì hoàn toàn con đã bị lạc trong có chỉ có ý thức, còn tất cả cái kia không thanh tịnh. Nếu mà con xả ra bình thường thì con bị động đó. Con bị động con không giải thoát, con ở chỗ đó ở ý thức con gom lại thì con không bị động, nhưng mà con xả ra thì con bị động đó.
Thì xả ra tức là không quan sát gì nó nữa, là nó sẽ
con xả ra bình thường đó, thì mà con sẽ không thấy, thì con sẽ hoàn toàn giải thoát. Cái không khéo con vô đó rồi con kẹt ở trong đó, con hiểu không? Bởi vì không khéo là mình sẽ tu sai con.
Kính bạch thầy, đây có quý đạo hữu gửi thư để hỏi thầy quan
điểm. Không trả lời. Về câu hỏi một mà con hỏi thầy về cái đức hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh, cái đạo đức hiếu sinh không phải qua. Phải qua một cái trường lớp mình học, nó có những cái lớp học của nó. Bởi vì đức hiếu sinh nó có từng các cấp, từng cái cấp hiếu sinh. Ví dụ như bây giờ thầy đem một cái ví dụ mới con thấy cái hiếu sinh nó cách độ thao cao một chỗ đó. Có một cái nhà bị cháy, có một đứa bé bị kẹt trong nhà đó, nó kêu khóc, mọi người chạy đến mà không dám xông vào, kêu la làng, kêu mọi người đến cứu chứ không dám xông vào cái nhà đó, thì đó là cũng hiếu sinh mấy con hiểu không? Nhưng mà hiếu sinh ở cấp độ không dũng cảm. Còn có một cái chú đó, chú chạy vô, chú nghe vậy, chú đạp, lửa cháy về, chú đạp cửa, chú đạp dách, chú xông vô, chú ôm đứa bé chú ra, mình mạnh chú phỏng. Nhưng mà cái hiếu sinh của chú đó là hiếu sinh dũng cảm. Bây giờ mấy con đi ở trên con đường như thế này mà mấy con cẩn thận đi, tránh không có đạp gai, không có sụp lỗ, không có dấp đá, đó là hiếu sinh cẩn thận, hiếu sinh thương mình. Cho nên vì vậy mà đi cẩn thận, còn mấy con đi không cẩn thận là không hiếu sinh. Các con hiểu chưa? Mình nên cái cấp độ hiếu sinh nó nhiều cái từng độ, vì vậy mà phải học. Phải học mới hiểu, còn không học thầy đem những hai cái những cái ví dụ để cho thấy cái cấp độ của hiếu sinh gì, lòng thương của chúng ta gì, nhưng nó nhiều cấp độ. Cho nên nói tâm từ bi hỷ xả. Góc độ nào từ bi mà từ bi nó bao nhiêu cái từ bi chứ đâu phải nói một cái từ bi. Cho nên phải học cái lớp. Mà học cái lớp là tức là đào lại, đào luyện cho mấy con thấm nhường được. Mấy con nghe thôi tự nó thấm vô mấy con. Nó thấm vô cứ đó của mấy con tiếp nhận. Trong một năm người ta hướng dẫn cho mấy con học cái lớp mà đạo đức hiếu sinh. Mấy con sẽ thấm nhường được cái tư tưởng thấm nhường. Từ đó mấy con không dạy mấy con hiếu sinh, mấy con đi ra mấy con cũng hiếu sinh nữa. Không dạy mấy con cẩn thận, mấy con bước đi cũng cẩn thận đó mấy con. Cho nên gọi là những cái lớp đó gọi là đào tạo những người đức hạnh, đào tạo cho chúng ta. Mà hiếu sinh là cái lớp đầu tiên. Bởi vì trong giới luật của đạo Phật, cái giới mà cấm sát sanh đó là cái đức hiếu sinh. Rồi kế đó mấy con học cái lớp kế nữa là đức ly tham. Cái tâm tham của chúng ta, tham tốt, tham xấu trong này. Cái người mà trộm cắp, móc túi lấy của người khác bằng như vậy đó là tham xấu. Còn mình tham mà để mình làm bằng mồ hôi nước mắt mình ra tiền cũng tham. Các con hiểu chưa? Cho nên cấp độ tham nó nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải học cái lớp này để chúng ta biết ly tham như thế nào. Mà khi ly tham được thì chúng ta sẽ được giải thoát. Mà đức hiếu sinh nó phủ trùm, nó mang theo cái tính chất ly tham ở trong đó. Cho nên chúng ta kết hợp rồi ly tham rồi thì chúng ta học đạo đức gia đình, tức là không, cái giới luật của nó dạy không tà dâm, tức là đức chung thủy mấy con. Phải học cái đức chung thủy thì chúng ta sẽ đối xử trong gia đình chúng ta rất là hạnh phúc. Đó là đạo đức gia đình của cái giới luật đó rồi. Là do đó chúng ta học cái đức, thêm cái đức nữa, đức thứ tư là đức thành thật không nói dối. Các bạn thêm những cái giới luật của Phật hẳn hoài là nhân bản hết, mà dạy chúng ta thành thật không nói dối là một điều rất khó. Có nhiều điều chúng ta nói ra thật đó mà hại mình, hại người. Vậy chúng ta dám nói cái điều này không? Mà nói phải nói làm sao, mà không nói thì làm sao tránh cho chúng ta đừng giọng ngữ. Chứ không khéo chúng ta nói sai cái sự thật, chúng ta cũng bị là nói dối rồi. Còn thấy nó rất khó. Cho nên mình phải học, mình mới biết cách sử dụng, ứng dụng trong cái giới luật đó, cái đức hạnh thành đạt. Chứ nếu mình không học thì mình không biết cách thức ứng dụng, mà không biết cách thức ứng dụng thì mình bị rối chỗ này. Cũng như thí dụ như như Đức Phật đang ngồi tu khổ hạnh dưới một cái cội cây, có nhà vua đi săn qua, đuổi con nai, con nai nó chạy, nó chui dưới đó. Mà bây giờ Đức Phật có hai cái giới rõ ràng. Đức Phật nếu mà nhà vua hỏi ông ngồi đây ông tu, ông có thấy con nai tôi bắn nó chạy ngang đây không, mà nói không thì bị nói dối, mà nói có thì hỏi nó chạy đường nào, nó chui chỗ nào, mà chỉ thì con nai sẽ bị chết, thì mình mang tội sát sanh. Các con thấy nó khó không? Như vậy là phải học thì chúng ta mới biết cách để mà ứng xử cái chỗ nói này mà không bị phạm vào cái lỗi nói dối. Các con thấy chưa? Thì theo ứng xử thì theo thầy thiết nghĩ là mình phải học. Bây giờ đó, như nhà vua hỏi như vậy rồi thì mình trả lời: tâu bệ hạ, tâu đại vương, chúng con tâu bệ hạ, tôi là một vị tu sĩ, nó có hai cái giới, một cái giới là thành thật, một cái giới là sát sanh. Nếu quả chăng tôi thật sự mà thấy con nai mà chạy ngang đây, núp chỗ nào, trốn chỗ nào mà tôi chỉ nhà vua, thì nhà vua sẽ giết con nai, thì tôi mang tội sát sanh dưới nhà vua. Mà nếu mà tôi nói không thấy mà không có thì tôi mang tội nói giọng ngữ. Vậy xin nhà vua hiểu cho một cái người tu sĩ như tôi làm sao mà trên hai giới này tôi làm sao nói được. Thì nhà vua ép không? Có phải không? Để chi cho mình làm thinh, không nói gì hết. Cái vị tu sĩ mà này chỉ thực hiện qua cái đức nhẫn nhục thôi. Nhà vua hỏi mãi 3-4 lần mà không trả lời. Thì ông vua ông tức giận chứ sao? Khi vậy không chứ gì? Ông phải dùng gươm hay đao, ông phải chặt tay hoặc là chém đầu nữa là khác. Tao hiểu chưa? Còn này trả lời mà nhà vua rất thẳng thắn. Đó là cái khéo léo của một người. Cho nên thầy nói về cái giới thành thật, không nói dối, cũng phải học để chúng ta biết ứng xử. Chứ không khéo chúng ta lúc bây giờ nó bối rối rồi, không biết cách nào mà ứng xử cho kịp. Phải không mấy con? Cho nên điều kiện học giới luật mà gọi là đức hạnh đều là mấy con phải trải qua từng những cái lớp học. Mà ở trong câu chuyện này, ở trong câu hỏi này, để chúng ta đi đến cái chỗ mà ly dục, ly áo pháp, để đi đến chỗ mà chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết. phải rồi, đi vào từ giới này, phải học những cái lớp giới này để triển khai cái chánh tri kiến của chúng ta hiểu biết. Từ cái hiểu biết tư duy đó là ngầm nó đã xả tâm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ngồi lại là chúng ta phải thông suốt những cái giới luật đức hạnh rồi. Thì lúc bây giờ đó chúng ta có một cái niệm khởi ra, chúng ta đây là ác pháp, đi đi. Cái niệm đó ác pháp, đi đi. Nhưng mà ngầm ở trong cái tâm mà hiểu biết của chúng ta, cái tri kiến hiểu biết của chúng ta, nó sẽ xả. Còn chúng ta không hiểu biết, tức là bị ức chế. Bởi vì mình không hiểu biết, cho nên mình bảo nó đi, tức là bị ức chế cái ý thức của chúng ta chứ gì. Không thấy chưa? Còn bây giờ cũng một cái câu tác ý, bảo cái niệm này đi đi, ta không chấp nhận mày, chỉ có tâm bất động thanh thản là cái sự thôi. Mình cũng đuổi nó. Nhưng mà cái người mà có cái tri kiến hiểu biết thì ngầm cái tri kiến hiểu biết đó nó biết cái gì rồi, nó xả rồi. Còn mình không hiểu biết thì bị ức chế mấy con. Thì nó sai một chút là mấy con không học giới luật là mấy con bị sai đó. Cũng một pháp người ta tu để người ta giữ cái tâm bất động. Cũng một pháp tu để giữ tâm bất động mà ức chế mà không ức chế. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà muốn tu tập thì phải được theo học những cái lớp đạo đức giới luật này. Chứ không học thì không được. Đúng vậy, về tôn giáo thì thực sự thật ra thì mấy con thấy nó là cái nền đạo đức. Tôn giáo nào nó cũng dạy chúng ta đạo đức hết. Nhưng mà trong cái đạo đức đó, nó lồng thêm những cái mê tín. À, nó cầu khẩn, nó có thánh, có chúa, có thần, có Phật, gia hộ. Nó biến dần cái tôn giáo sự trở thành mê tín. Nó làm lệnh. Nhưng mà trong tôn giáo nào nó cũng có những cái đức hạnh. Những cái đức hạnh này. Cho nên trong cái đức hạnh thì tốt, trong cái giới luật đức hạnh, cái giáo điều mà để dạy cho mọi tín đồ mà chúng ta sống trong đức hạnh thì tốt. Nhưng mà hoàn toàn ngoài đó đừng kèm theo cái sự mê tín thần. Cũng như Phật giáo bây giờ mấy con thấy đi đến cầu an, cầu siêu đó là thân quyên rồi. Nó sai mất rồi, đạo Phật đâu có điều đó mà khi mà Đức Phật đã tuyên bố rồi. Các con tự thắp đuốc lên đi, tự minh rồi thì còn cái gì nữa mà cầu. Thế mà bây giờ đã dĩ đầy sự cầu và đồng thời đưa một cái bộ kinh nào đó để đưa Phật tử về hàng ngày gõ mõ tụng kinh, đớp nó cầu rồi, sai rồi. Sao toàn không tự mình để mà ngăn ác diệt ác, xả tâm mình mà lại làm cái gì đó. Các con thấy chưa, đó là phải sai. Cho nên đạo đức đừng có vội tin. Cái nào mà có mê tín dị đoan, cái nào mà có những cái cầu khẩn thì nó sai cái lời Đức Phật dạy thì chúng ta không tin. Đây không phải của Phật giáo mà đây là của ảnh hưởng của tôn giáo khác. Tôn giáo Phật giáo thì không tin. Nói thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi như vậy để cho mấy con biết rằng theo tôn giáo nào cũng vậy, là theo cái đạo đức của nó chứ không phải theo cái ông Phật, cũng không phải theo một cái người mà sáng lập ra cái tôn giáo đó, mà theo cái đạo đức của ông đó, của cái người làm ra cái đạo, cái tôn giáo đó, đó là đúng mấy con. Cho nên Đức Phật dạy đừng có tin, đừng có tin. Những cái 10 lần mà Đức Phật nhắc chúng ta đừng có tin, mà hãy tin vào cái hành động nào mà đem lại cho chúng ta được bình an, yên ổn mà không làm khổ mình, khổ người thì chúng ta tin. Các con thấy đó là đạo đức rồi. Không làm khổ mình, khổ người là đạo đức chứ gì, thì chúng ta tin. Mà cái gì mà còn làm khổ mình hoặc còn làm khổ người thì nhất định là không tin. Cái đó là còn sai. Còn những cái dị dạng mà mê tín dị đoan thôi dẹp người ta. Tôn giáo Phật giáo không chấp nhận điều này. Với một cái người mà tâm sân nhiều, mình dễ giận, ai nói gì mình dễ tức giận, thì đầu tiên mình quán ly sân, sau đó mình tập nương vào cái đề mục của hơi thở. Nó có ba cái đề mục: quán từ bỏ tâm sân, họ bắt đầu mình ly để rồi tập cho nhường nhuyễn cái thoát ly, rồi bắt đầu mình từ bỏ. Nhưng nó chưa hết đâu, nó còn vi tế lắm, là do đó mình quán đoạn diệt tâm sân. Quán đoạn diệt tâm sân, tôi biết tôi vô quán đoạn diệt tâm sân. Cho nên mỗi một cái tâm sân của chúng ta nó có ba cái đề mục. Bây giờ về cái tâm mà sắc dục thì nó có cái đề mục của định niệm hơi thở để chúng ta tu tập để diệt trừ tâm sắc dục, cũng không khó khăn. Giới tâm thanh tịnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm thanh tịnh, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Mình cứ tác ý như vậy tu, có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, nghĩa là tâm sắc dục chưa sanh nó sẽ không sanh, bởi vì mình tác ý rồi. Và đồng thời mình tu tập như vậy cho đến khi sắc dục không còn. Và đồng thời mình quán sắc dục là con đường tái sanh luân hồi, tiếp tục con người đi trong con dòng đau khổ. Cho nên đó là một cái điều kiện cần nên phải diệt trừ. Cho nên hàng ngày phải nỗ lực dùng định niệm hơi thở mà tác ý câu: giới tâm thanh tịnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm thanh tịnh tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu: giới thân thanh tịnh tôi biết tôi hít vô, giới thân thanh tịnh tôi biết tôi thở ra. Để tạo cho thân tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, nó mới trong sạch. Chứ không khéo thân tâm chúng ta từ cha mẹ sinh ra trong dục mấy con, không thể nào chúng ta thoát khỏi dục đó. Cho nên vì vậy mà sự tu tập đạo Phật có phương pháp để dài giúp cho thân tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị tâm sắc dục. Nhớ, cố gắng tu tập như vậy, thầy bảo đảm cho mấy con từ 6 tháng, 1 năm, 2 năm cho đến 3 năm mấy con sẽ thấy tâm sắc dục nó giảm. Nó giảm và nó hết nữa. Nó không còn nữa. Thấy thản nhiên lắm, nó không còn có động tâm nữa. Bởi vì một người tu theo đạo Phật là cái tâm sắc dục người ta diệt trừ, người ta mới giải thoát hoàn toàn, người ta chấm dứt luân hồi là cái tâm sắc dục không còn. Còn móng một chút xíu là người đó chưa giải thoát đâu, còn tiếp tục tương ưng tái sanh luân hồi. Rồi bây giờ mấy con có hỏi thầy gì thêm không?
Không có gì, mình có ai hỏi thầy nữa rồi.
Có không con? Có, con hỏi đi con.
Thưa thầy, cho con hỏi con là sau khi chết phải
được. Được mà con cứ thưa đi con, không có gì đâu.
Con muốn hỏi là thầy sao thầy giải thích là sao sau khi chết là mình không được thiêu đốt
hả? Khi mấy con mà đã tu tập được mùi lược tham sân si rồi thì mấy con đừng thiêu đốt, mấy con cứ chôn để rồi cái tâm cái tưởng của mấy con nó bị cái thân nó không thiêu đốt thì cái tưởng nó còn hoạt động, cái hơi ấm ở trong người của mấy con chỉ còn một chút xíu ở nơi tim của mấy con thôi thì cái tưởng nó đang hoạt động, nó chim bao đó mấy con. Khi nào mấy con thấy ở trên người ta lâm sàng ở trong bệnh viện đó mà cái người đó đã chết rồi đó, tắt thở rồi, nhưng mà người ta rờ còn nóng là cái người đó đang ở trong cái thế giới tưởng đó mấy con, họ đang tưởng. Cho nên khi mà mấy con đã biết tu rồi, biết giảm bớt được tham sân si rồi thì khi chết mấy con đừng chôn, cứ để đó cho cái người đó người ta tập cái thời gian rất ngắn mà người ta vào niết bàn. Dùng tưởng nó đi mau lắm, nó đi vào những niết bàn. Còn mình còn cái thân á, còn cảm thọ, còn cái này kia, rồi còn những cái sự kiện nó ràng buộc, nó trói quanh mình, nó lôi mình. Cho nên mình vào cái chỗ mà bất động tâm rất khó. Còn cái người mà chết rồi, họ chỉ còn có cái tưởng dùng đó mà họ đi vô. Không còn ai với
thầy. Khi thiêu đốt thì cái tưởng
mất. Khi thiêu đốt thì cái thân của chúng ta nó không còn nữa. Thì mà sự thật ra khi mà được thiêu đốt là người ta tương ưng tái sanh rồi. Bởi vì cái nhân quả của tương ưng á, tái sanh là khi mà trong gia đình của mình con đã tu tập mà con chưa có mùi lược được tham sân si thì không có ai cản đâu, thì họ sẽ đem thiêu đốt. Còn nếu mà con đã mùi lược rồi, nó khiến trong gia đình là có người không cho thiêu, không cho thiêu con đâu. Bởi vì cái từ trường đó nó rất mạnh, cái sự tu tập của các con nó làm mùi lược được tham sân si nó rất mạnh, nó khiến cho những người thân của con là không có cho thiêu, nó giữ gìn con. Còn con mà biết trước là con dặn khi mà tôi tu tập như thế này đừng có thiêu, để rồi tôi tiếp tục tôi tu trong khoảng thời gian trong một vài giờ là có thể tôi vào trong cái trạng thái bất động, cho nên nó không phí uổng mấy con. Để không khéo rồi mất công thầy tới chừng đó thầy đi tìm nó thấy cái từ trường con nó chết nó dơ dẫn mà nó thiện đó, nó muội lược nó không tái sanh, nó không tương ưng được, bắt đầu thầy phải vô đó, thầy phải dùng cái lực của tác ý đó, đẩy cái tâm của con để mà con nương vào cái chỗ mà tác ý tâm bất động đó, con mới vào được cái tâm vô lậu cũng được, cái trạng thái vô lậu nó cực lắm. Còn bây giờ thay vì dùng cái tưởng con vô thì như vậy là nó tiện lắm con. Nhớ kỹ những cái điều này mấy con thấy mình giảm được. Hồi đó mình sân mừ, bây giờ mình còn nghe người ta nói hơi tức thôi, không nói ra gì hết mà nghe rồi con cũng an ổn được, thì mấy con biết đó là tham sân mình đã giảm rồi đó. Mà sân mà tham mình giảm là không còn thích ăn, không còn bài ra bữa nay bài thứ này ngon, bữa kia nấu cái ngon, đó là mấy con còn tham ăn là còn tham. Còn nay cái gì ăn cũng được, khỏi cần bài ra. Nhất là phụ nữ mấy con hay bài vẽ đồ ăn dữ lắm, đó là tham á. Các con hiểu chưa? Thầy nói đây là cái tâm tham thật mà. Thích ăn ngon cho nên cứ bài vẽ để cho cực khổ. Nhưng ăn rồi thì có ra gì đâu, mà rất cực mấy con. Cho nên đó là chứng tỏ cái tâm tham nó còn, đúng không? Cho nên mấy con dẹp đi. Thì hôm nay thôi quý quá, gia đình mình ăn như vậy được rồi, cơm rau tương dưa được rồi, khỏi cần làm với cực. Đó là mấy con xả được cái tâm tham. Mà chính cái ăn nó để cho chúng ta biết rằng cái tham chúng ta có mùi lực. Cho nên một cái người tu sĩ mà ở đây mà còn tính ăn ngon như vậy, thầy nói còn tham, mấy người mặc dù mặc cái áo tu sĩ cho mấy người chết cũng dừng tay rằng còn cho ăn gì cũng được hết đó, thì nó sẽ xả tâm tham rồi. Nó mùi lượt nó dễ lắm mấy con, nó làm cho mình thấy sống an ổn trong cái cuộc sống bình thường như mọi người, mà an ổn không cầu kỳ, không đòi hỏi nữa. Ăn mặc thì đơn giản, không cầu kỳ, không có sửa ra nữa, nó đơn giản. Đó là cái tâm tham. Nhưng thầy nói để mấy con lưu ý thôi. Còn vấn đề mà chết đó, mấy con tu theo thầy rồi nhất định chôn chứ đừng có đốt nữa.
Thế thầy sao hồi xưa Đức Phật thiêu đó thầy?
À, Đức Phật đã chết, đã nhập Niết Bàn rồi thì thiêu chứ sao?
Thì không sao hả?
Không sao, bởi vì chết đã nhập Niết Bàn rồi mà thì thiêu mặc sức. Còn mình chưa có nhập Niết Bàn được mà thiêu uổng hết, lấy gì tu tập tiếp nữa? Không hiểu không?
Cái này như thầy, trường hợp của thầy là thầy phải nhập Niết Bàn như thầy.
À, thầy đã nhập Niết Bàn rồi, thầy khỏi lo chuyện đó rồi. Bây giờ muốn thiêu thầy bao nhiêu cũng được hết. Mà thầy nó thiêu chỉ cho uổng, mất công tốn củi, tốn điện, có gì đâu. À, đem coi gốc xài nào đó đào một cái lỗ sâu chôn thầy với cây xài sẽ ăn cái thân xác thầy nó thành đất cái gì, thành phân gì, rồi bắt đầu ra trái, rồi mấy con về thăm hái trái đó mà chia người có ăn còn ngọt không? Yeah, đâu
phải lợi đó. Thầy là nhìn cái từ trường thiện để dùng cái tưởng thức độ như Đức Phật. Thí dụ như thầy đi tìm cái từ thường đạo để thầy độ cho chúng con. Thế khi mà thầy nhập Niết Bàn rồi thì còn có độ được không ạ?
À, còn có đệ tử thầy tu chứng rồi, nó phải đâu bỏ mấy con, bởi vì mấy con có trách nhiệm bổn phận của người tu vậy. Trừ ra thầy chết rồi mà không có người tu chứng thì thôi phải chịu rồi.
Dạ. Như vậy như lúc mà Đức Phật mà độ mẹ ngài đó là do Đức Phật còn cái thân.
Còn thân.
Còn thân. Nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Đức Phật vẫn cũng không có độ được mẹ.
Không độ đâu, không độ được. Vì nó còn thân, nó còn
tức là tí. Còn thân được thì
nó còn tứ thần túc. Còn thân nó sử dụng. Rồi rồi, thầy xong chưa con? Rồi rồi, con hỏi đi.
Dạ thầy, con nghe vậy con thấy lo là nếu mà cứ đu tu đắc đạo nhập Niết Bàn hết thì đạo Phật sẽ đi tới đâu?
Càng rồi, càng tốt chứ sao?
Tốt.
Con thấy cái dòng họ giải thoát, Đức Phật có một đứa con La Hầu La thôi phải không? Mà bây giờ cả thế giới dòng họ Thích Trí Tráo, thầy cũng họ Thích nữa, làm sao mất dòng họ đâu? Con thấy đừng lo cái chuyện hết, các bạn. Ai cũng tu, nói cái chuyện thật ra tu thì dễ trong vai khó, mà ai cũng tu hết thì chúng ta không còn tái sanh theo cái kiểu mà thế gian mà chỗ bất tịnh đâu, mà chúng ta hóa sanh. Thế gian này nó có cái từ trường sống thì nó phải có con người chứ sao. Con được khỏi lo đi, sợ cái hành tinh chúng ta nó là hành tinh chết á, bây giờ muốn có người cũng không được nữa, vì nó là hành tinh sống cho nên nó hợp duyên nó thành ra con người. Còn bây giờ mà nó hợp duyên qua cái đường mà sắc dục á thì nó quá dơ bẩn mà nó tạo thành cái nghiệp rất là đau khổ. Con thấy từ nằm bụng mẹ là đau khổ rồi, sanh ra đau khổ rồi, nuôi lớn lên cho được đi đứng là đau khổ rồi. Con thấy cho nên khi mà thành vợ thành chồng thành đôi bạn rồi lần lượt già chết đều là hoàn toàn một chuỗi dài của thời gian đau khổ chứ đâu có còn quá sanh có đau khổ không. Cái thân hợp duyên quá sanh không có bệnh nữa. Còn cái đi vào con đường mà tái sanh mà về sắc dục thì con thấy làm sao không đau bệnh. Ngay vào trong bụng mẹ, nằm trong bụng mẹ là đã có sự đau khổ của mẹ rồi. Con thấy đó là hiện tượng bắt đầu là đau khổ rồi. Đâu có vậy thôi. Còn giờ hợp duyên trong cái môi trường sống này, nó có đủ cái duyên của nó để mà hợp, để mà thành ra con người. Chứ là thở mà không có đủ duyên, tức là không có đủ tứ đại á, thì làm sao mà thành, không có đủ ngũ quẩn thì làm sao mà thành con người được. Nó đủ cái ngũ quẩn ở trong này rồi, bây giờ cần hợp duyên, mà hợp duyên qua cái đường sắc dục thì quá là đau khổ không. Cho nên bây giờ người ta sẽ hợp duyên, bây giờ toàn bộ đi tu hết thì nói ai cũng biết cách thức hợp duyên rồi, thì bắt đầu bây giờ muốn sống là mình sống, muốn chết là mình bỏ thôi, có gì đâu. Và đồng thời khi đó hợp duyên nó thành ra những con người ở trên hành tinh này không còn đau khổ, không còn phải đi cấy lúa đâu, không còn cực để mà làm lụng để mà sống. Bây giờ có thân này mà mấy con vắng một bữa không ăn là mấy con thấy đã thấy bết rồi, đã thấy chịu không nổi rồi. Còn cái người quá sanh người ta không có vậy đâu, không có cần bị lệ thuộc vào cái ăn. Mấy con không tưởng tượng nổi đâu con. Rồi con gì con?
Thưa thầy con có... Dạ trước đó thầy, thí dụ như con dạy con cái con nó làm buổi sáng cứ khi đi học nó ra nha, mình thờ lại chư Phật rồi ông bà tổ tiên rồi nguyện hứa là như chăm ngoan cố gắng hay những cái gì đó. Nhưng mà tới chừng khi mà đọc thấy là không có cõi vô hình này, thì thậm chí ông xã con cũng như nha cảm giác là như là thấy nó không còn có cái sự
như hồi trước nữa,
cũng hiểu nó cũng không có thấy cái sự thành tâm đó nữa. Có nghĩa là cảm giác lúc trước khi mà thắp nến nhang nhìn á, thì tưởng tượng có ông bà như là
có
ngồi trên đó để cho mình ấy, rồi mình nguyện mình sẽ làm tốt những cái điều mà mình sẽ ước nguyện của ông bà.
Đúng vậy, bây giờ thầy nói như đây nó lạc lõng lắm.
Dạ, cảm nó trống trải, nó lạc lõng.
Đúng rồi, con hỏi cái câu đó rất đúng. Thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất con không? Đó là một cái điều kiện khi mà con dạy con cái thắp cái hương trước bàn thờ, hoặc là không thắp hương, đứng trước bàn thờ, nguyện con sẽ ráng cố gắng học tập để giữ gìn cái dòng họ, hoặc là giữ gìn con cháu quan hệ của cái gia đình này. Điều đó điều tốt hết, thuộc về tinh thần đấy con. Nhưng mà không phải những người đó chứng giám đâu, nhưng mà mình biết ơn những người đó đã nằm xuống, mình phải làm sao cho tốt. Thì cái này làm cái thực tế, chứ đừng có nghĩ rằng cái linh hồn nó chứng giám mãi, mà mình đã hứa với cái bàn thờ đó là tượng trưng cho cái sự ân nghĩa của chúng ta. Còn cách thức mà nó thắp cái hương chắp tay trước cái bàn thờ của ông bà chứ hoặc đều là cái lòng tôn kính còn dài đúng. Nhưng mà đừng hiểu qua một cái lệch là có ông Phật ngồi đó chứng giám, mà có cha linh hồn của ông bà mình chứng giám, thì cái này là bị mê tín mất đấy. Hiểu không? Không phải thực. Nhưng mà cái hành động làm này là cái hành động lễ, cung kính tôn trọng để nhắc nhở mình làm tốt một người cháu, một người con ở trong gia đình. Điều đó điều hay, con dạy vậy đúng không? Nhưng mà lên một chút là nó thành mê tín mất.
Sợ rồi, nó nói chuyện bây giờ khi mình nó nghe nó cảm thấy không có đó, cái là cảm thấy nó lạc lõng, mà khi nó thích nghe nó thấy là nó giống không cần nghe, nó cảm thấy có một con
bài tiếng của mình. Đừng có nghĩ cái tư tưởng của con, thay đổi cái tư tưởng đó đi bằng cách cái niềm tin vào cái ơn nghĩa của ông bà. Đúng rồi, thay đổi cái tư tưởng để rồi nó cũng trở thành cái tốt không?
Thưa thầy, cái ý thứ hai nữa là con thứ hai con đó là giờ con hàng ngày con cứ dọn dẹp rửa chén rửa bát rồi cái thành ra con cứ phải cứ không trong tâm không muốn biết rằng là cái con vật nó cũng khổ sở vô kiếm cái ăn, nhưng mà rồi cứ phải giết nó, nghĩa là vẫn cứ phải sát sanh, nhất là kiến nó cứ vô nhà mà dù không muốn mình biết rằng là nó đói khổ, thành ra nó mới tìm vô để tìm kiếm cái ăn, nhưng mà rồi cứ là cứ phải giết, phải xịt, phải rửa nó là
để cho nó đợi
tránh được cái đó.
Con sẽ ước nguyện, con sẽ ước nguyện, con cố gắng con giữ gìn năm giới, con ước nguyện rằng những loài chúng sanh mà sống chung quanh nó đều là những cái người, những con vật, con kiến mà nó vô nó xin ăn con, là những người thân của con nó tái sanh đó, là những từ trường thân của con nó tái sanh, nó đến nhà con nó kiếm, cho nên nó biết kiếm ai hơn là kiếm cái người thân, mà người thân thì nhìn con kiến là con kiến chứ không phải lấy người thân, cho nên con tìm mọi cách quét đồ hốt dọc dẹp cho nó sạch, thì cái điều này là điều tội lỗi lắm đó con. Cho nên vì vậy đó, con muốn cho nó đừng vào nhà con hãy đem cho nó một nắm cơm, một cái gì mà nó ưa ăn đó, con đem ra, con nhử nó đi, rồi con đem ra, con đưa nó ra ngoài chỗ nào đó, một bóng cây hoặc là một cái gốc cây, hốc cây, hoặc một dưới cái tảng đá, cho nó đừng có bị mưa rồi, để nó chế tội lắm. Nó là những người thân con sẽ đem, bởi vì những từ trường của chúng ta, một điều ác là chúng ta cũng sẽ tái sanh, một điều mà chúng ta vô tình mà chúng ta giết lại kiến, con cũng sẽ tái sanh lại kiến đó. Con không chạy đâu khỏi nhân nào quả nấy mà. Cho nên vì vậy mà con khởi lòng thương yêu, con chịu khó, con đem ra rồi kia, rồi con cho cái nó ăn, nó sẽ tập trung ra đó. Con cứ ước nguyện các loài côn trùng kiến rồi hãy tập trung ra chỗ này đi, rồi cô hoặc là sẽ đem cho con những cái loài chúng sanh này, những cái loài ăn ở đây đi. Thì mỗi bữa con dành ra một ít cơm hoặc là đường dầu gì đó con sẽ bỏ chỗ đó đi, rồi nó con sẽ chỉ, con ước nguyện nó sẽ ra đó hết. Nó không vô nhà con, nó không vô bà cái nồi niêu của con nữa đâu. Chỉ cái lòng của con thôi, thầy nói chỉ cái lòng con là nó sẽ đẩy ra đó. Con sẽ làm cho đúng như cái tâm nguyện của con, thì cái tâm tốt của con, thì cái loài chúng sanh nó sẽ ra đó.
Thưa thầy, cái thứ ba nữa là tụi con ví dụ là đệ tử ở tại nhà đó, thì tụi con có nhiều, bây giờ con không biết là giờ tụi con phải tu cái gì, biết phải tập cái gì trước để từng bước con muốn được cái cụ thể, thì con tập cái cụ thể trước từng bước để dần dần con đi theo cái hướng của thầy.
Rồi thầy sẽ chỉ cái cụ thể nhất. hàng ngày sống á, có cái sự chuyện gì mà chướng ngại trong tâm của con á, thì con lấy đây là nhân quả, vui vẻ mà trả nhân quả, đừng có buồn phiền, thì tâm con nó không buồn phiền. Ví dụ như có đứa con mà nó không ngoan thì mình cố gắng mình nhẹ nhàng mình dạy nó, nhưng mà mình thấy đây là nhân quả, mình trả nó, đừng giận, đừng đánh nó, đánh nó là mình gia thêm đó. À, thì đó là để tâm con an ổn và con vui vẻ, con dùng những cái lời ôn tồn, những cái ái ngữ con khuyên nó thôi, rồi con nghe hay không nghe đó là cái nhân quả của nó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con muốn tu tập thì trong khi công việc trong nhà xong rồi, buổi tối khuya mọi người đều nghỉ ngơi, con sẽ ngồi con nương dọn hơi thở, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành, biết tôi ra, rồi con nghĩ vô thở ra, rồi an tịnh thân hành để cho thân tâm con nó đừng bệnh, tâm con nó đừng bị chướng. Đó là hai cái đề mục đó để giúp cho tâm và thân con nó an ổn. Mọi chuyện gia đình con cầu xin cho mình được mạnh khỏe để mình quán xuyến hết, thì con sẽ tu tập hai cái pháp này thì thân con ít có bệnh lắm, rồi tâm con nó cũng không bị chướng ngại. Do đó con quán xuyến hết cái chuyện gia đình để mình trả cái nhân quả. Chuyện gia đình là chuyện nhân quả, giai trả, con mình cũng là nhân quả, chồng mình cũng là nhân quả, vui vẻ mà trả, trả hết thì nó sẽ an ổn.
Là thời gian rảnh là con ngồi, con cứ
con ngồi, con
theo dõi hơi thở,
theo dõi hơi thở, con nhắc, con tác ý rồi con theo dõi hơi thở, rồi nhắc thân tâm mình theo dõi hơi thở. Cứ vậy con tu khoảng độ 10 phút hoặc là một đêm con dành ra 30 phút tu tập, con cứ tu tập đều đều nhỉ? Mà cuộc sống hàng ngày thì con thấy nhân quả, cái gì mà xảy ra làm cho tâm con muốn chướng lên nó thì con nói đây là nhân quả, thôi xả xuống đi thì tâm con sẽ an ổn. Còn em vừa tu cuộc sống mà vừa lúc thanh tịnh tu tập để nó hỗ trợ cho con tăng cái sức tỉnh thức của con lên khi mà con nhiếp tâm, và đồng thời cái pháp tác ý nó giúp cho thân tâm con sẽ được bình an. Con nó có phương pháp không? Nhớ về tập thì làm tốt không? Rồi còn hỏi gì nữa con hết rồi.
Thầy cho con hỏi là con có người thân đó là muốn vô trong đây tu á, thì thầy trực tiếp dạy hay là người khác?
Đầu tiên thì vào đây tu rồi đó, thì sau đó thì cũng như mà thầy đưa cái số tăng ni mà thầy chọn lấy những người mà giữ gìn đó, con có người thân muốn vào tu thì ở đây thì đầu tiên con vô ở đây là trong cái môi trường này thì mấy con thầy dặn phải giữ ăn ngàn bữa đừng ăn phi thờ, không kế đó là phải phá sạch hôn trầm, thầy dạy những cái phương pháp tu đi kinh hành hoặc là pháp thân hành niệm để cho tập luyện phá cho sạch hôn trầm thị miên, rồi sống độc cư không nói chuyện với ai hết, giữ gìn cái hạnh này mà khi người thân con mà giữ trọn được cái thầy trước đi liền.
Vậy nhưng ý là thầy là người trực tiếp đứng ra xem người tu hay là thầy giao cho một người nào?
Coi như là đầu tiên vô đây á, thì coi như là cô út cổ lo cái phần mà nhà ở, cơm ăn, áo mặc, cái gì thiếu khuyết cái gì đó thì cổ giúp đỡ cho cái phần này. Rồi cổ chỉ nhắc nhở cho ba cái hạnh này đầu tiên, rồi sau đó thì thầy qua thầy trực tiếp thầy dạy. Thầy phải trực tiếp, bởi vì thầy mà lo cả mà nhà ở rồi cổ mang áo mặc thầy lo không hết, thầy chỉ lo dạy thôi, con hiểu không? Cái phần vào đầu tiên á, thì có người lo cái phần đầu tiên, mà sau khi mà khi mà được nhập vào ở trong cái khu mà chuyên tu mà giữ được ba cái hạnh này rồi thì ở nhà bếp đây họ cũng phải lo nữa, thầy chỉ có lo dạy con chứ mà thầy lo cơm nữa thì thôi, thầy nói gì rồi không? Đúng không? Đó, cho nên ở đây cô phải lo cả một cái ni đoàn mà đi qua bên đó đó, mà thầy đang còn chọn lựa cái người nào tu được không được đó, thầy đưa trở về tu viện để tập luyện trở lại, rồi sau khi rút lần qua người nào được là rút qua, chứ không phải là vô chỗ thầy mà tâm còn ăn phi thờ mà còn ngủ phi thờ mà còn thích nói chuyện thì vô thầy thành ra cũng giống như hoài này thì thôi đó. Con hiểu không? Cho nên vô đây phải có sự luyện tập hẳn hoài kỹ lưỡng mà quyết tâm tu, thì mình vô đây ai nói gì nói nhất định là mình giữ được cơ trọn vẹn, từng đó thầy sẽ rút đi vào gần bên này, thầy sẽ hướng dẫn đi vào con đường tu thiền định mới dễ. Nó phải có lớp lan con, từ lớp thấp đến lớp cao.
Dạ thầy, cho con hỏi cái thứ hai là con đọc ở trong sách của thầy mà đường về cứu Phật á, con không có hiểu cái mà sinh ra từ nghiệp
đó. Từ cái sinh ra cái nghiệp hay không?
Đấy là ví dụ như thầy nói là mình giết cái con gà thì ngay cái nghiệp của mình á, thì mình sẽ tạo ra một con gà. Giống như là thầy có ví dụ hình ảnh á, là một cái cây đu đủ á, thì nó vẫn còn đó, nhưng mà nó khi những cái cái hạt đu đủ nó rớt xuống thì nó sẽ trồng ra những cái cây con khác. Thì giống như khi mình vẫn còn sống đó, nhưng mà mình vẫn tạo ra một cái nghiệp và nó tạo ra những cái cơ, ví dụ như mình làm con chiếc con gà thì nó sẽ tạo ra những cái con gà.
Đúng vậy.
Con không có hiểu.
Không có hiểu không? Bây giờ cái hành động mình giết con gà, con cắt cổ con gà, nó có hai cái hành động trả quả, chứ không phải một hành động. Cái quả đầu tiên, cái từ trường mà con cắt cổ con gà giải dụa, nó đau đớn, nó giải dụa. Khi mà con gà chết rồi, cái từ trường đó nó tương ưng với một với cái hành động ác đó, nó sẽ thành con gà. Vì cái hành động mà cái con cầm dao con cắt cổ, cái hành động của con mà, phải không? Nó, cái hành động đó, nó sẽ tương ưng, nó thành ra một con gà để cho người ta cắt cổ trở lại nó. Nhưng cái hành động mà con cắt cổ đó, nó thành con gà. Nó thành con gà để người ta cắt cổ để trả cái quả của nó. Và cái hành động trả quả thứ hai, quả thứ nhất thì con nói như vậy là tôi cắt cổ con gà chứ tôi có đâu có gì đâu. À, con gà nó chịu cắt cổ chứ tôi có cắt cổ, tôi đâu có bị cắt cổ, tôi đâu mà sợ, có phải không? À, đó là cái quả thứ nhất mà cái hành động ác của con nó phải thành con gà, nó tái sanh, nó tương ưng, nó làm con gà. À, tức là nó tương ưng vào nó thì con gà nó sanh ra con gà con rồi. Con hiểu không? Con gà con lớn lên thì cũng bị người ta cắt cổ ra. Đó là cái hành động ác của con. Con thấy nó trả cái quả cái hành động rồi. Bây giờ cái bản thân con mà cắt cổ con gà đó, thì con không tránh khỏi cái cảm thọ đó, bệnh đau của con. Mai mốt cần cổ con nó sẽ đau yết hầu. Bị con cắt cổ thì nó phải đau cổ con, nó phải đau yết hầu thôi, không có chạy chỗ khác được đâu, nó không có đau bụng con đâu, mà đau cần cổ. Mà con cứ cắt cổ thì phải đau cổ. Mà con bẻ giò ếch đó, thì mai mốt xe đụng con cũng gãy giò. Có gì đâu, nhân nào thì quả nấy chứ sao, đến đâu bụng mấy con tránh khỏi sao. Không, đó là thầy nói về nhân quả đi. Con thấy còn cái hành động con làm, nhiều hành động thì nó sẽ thành ra bao nhiêu con vật. Cho nên bây giờ những cái loài vật mà tự nhiên á thì nó không đủ người ta giết, cho nên người ta phải nuôi. Vậy nó mới tương ưng, nó mới những cái xưởng mà những cái nhà mà nuôi gà nó mới nuôi cả bay. Con hiểu không? Con hiểu chỗ đó chưa? Mà chính hành động của mọi người sanh ra đó đó, chứ không ai vô đó đâu. Còn cái phần mà trả quả cho chính bản thân của người làm ác đó, họ không tránh khỏi những bệnh tật. Rồi lớp thì chết trôi, chết nổi. Những người đánh cá mấy con thấy đâu phải là sống. Thật sự ra đọc lại những cái người mà có những cái chiếc tàu đánh cá rất lớn. Bây giờ rồi con. Đánh tàu rất lớn. Bây giờ sạc nghiệp mấy con. Đâu phải mà bắt lại chúng sanh mà ăn thịt mình làm giàu được đâu. Rất là khổ mấy con. Rồi còn chết đủ loại chứ không phải. Cả gia đình khổ sở khi mà người thân mình mất ở trên biển. Khó khổ lắm mấy con. Nhân nào quả nấy, cho nên ráng tu. Cho nên con hiểu chưa, cái nhân quả từ cái hành động chúng ta mà đi tái sanh là ăn miếng thịt nhai ngon đó, chứ trả cái quả đó mới còn không tránh khỏi được cái cơn đau ở trong bụng, chứ không phải tránh khỏi đâu. Cho nên mới, cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta cái giới không sát sanh nữa.
Mấy con ráng về nhớ lời thầy, mới được nhân quả là có gặp thầy.